bảo cảm trang 143.
Về các nguyên nhân do cá nhân gây ra, nếu bạn đã nghiên cứu mọi điều trên với sự thận trọng cần có, quên việc tôi copy vào. Với sự thận trọng cần có, bạn sẽ thấy rõ ràng khi một người bắt đầu luân hồi, y đã gặp chướng ngại do ảo cảm có sẵn, thuộc mọi nguồn gốc cổ xưa và hoàn toàn vượt ngoài khả năng kiềm chế của người ấy ở giai đoạn này. Ảo cảm nó rất mạnh mẽ, tôi dùng từ ngữ gặp chướng ngại một cách thận trọng vì thiếu một từ ngữ chính xác hơn. Tuy nhiên, tôi muốn nêu ra rằng ý nghĩa đích thực của tình huống nằm trong sự việc là các tình trạng đã mang lại cơ may, mang lại dịp may cho con người khi khơi dậy để tìm hiểu và quan điểm về linh hồn. Vì chúng tạo phương tiện để có được kinh nghiệm, cuối cùng kinh nghiệm này sẽ đưa đến việc linh hồn đảm nhận việc kiềm chế bộ máy tức là phản ngã. Và như vậy mang lại cho linh hồn đó một lãnh vực cùng sự rõ rệt. Các hiểm thể mà qua đó linh hồn tìm kiếm kinh nghiệm và biểu lộ đều lệ thuộc vào phản thế gian một cách thông thường và tự nhiên, đồng thời cũng lệ thuộc vào ảo cảm của nhân loại cũng như ảo tưởng. Trong các giai đoạn kinh nghiệm ban đầu, khi linh hồn rơi vào cái bẫy của ảo lực, của ảo cảm và sâu rốt của ảo tưởng, lý do là linh hồn tự đồng hóa với các hình thức này và do đó các ảo cảm bao quanh như thế không đạt được sự đồng nhất hóa với chính nó. Khi sự tiến hóa nối tiếp, bản chất của vấn đề trở nên rõ ràng đối với linh hồn đang nhập thể. Và bây giờ một tiến trình được tạo ra, nhờ đó linh hồn tự thoát ra khỏi các hậu quả của sự đồng nhất hóa sai lầm. Mọi linh hồn đang luân hồi vốn thành công trong việc giải phóng ý thức ra khỏi thế giới của ảo tưởng và của ảo cảm thì đều rõ về là đang phục vụ nhân loại và giúp nhân loại thoát ra khỏi cảnh nô lệ lâu đời và mạnh mẽ này. Nhưng phải nhớ rằng khi một người ở gần giai đoạn có ý thức, khi cả hai thể cảm dục và thể trí đều linh hoạt và tác động thì người ấy trở thành kẻ tạo ra ảo cảm. Khi tranh đấu với các lực này ngay trong chính mình và trong thế giới y đang sống và sức mạnh ngày càng tăng của năng lượng linh hồn đang chảy vào, chúng đi đến chỗ xung đột với các mãnh lực của phản ngã, dần dần tạo ra xung quanh y một trường ảo cảm và một vùng ảo tưởng để đưa nhân loại, để đưa loại ảo cảm thứ ba này đến chỗ hoạt động đầy đủ. Các ảo cảm này tùy thuộc vào sự biểu lộ của các lực khác nhau vốn tạo thành bản chất thấp của con người. Con người ngày càng biết rõ điều này và nó vượt qua các giai đoạn xuất lộ thành sự nhận thức mạnh mẽ trong biểu lộ và dữ dội trong xung đột, cho đến khi linh hồn đang đấu tranh ngồi lại như Asuna đã làm giữa hai mãnh lực đối nghịch, mãnh lực của phản ngã và năng lượng của linh hồn, và tự hỏi cái nào đúng hay cái này hay cái kia, làm sao tôi phân biệt đâu là bổn phận hay trách nhiệm của tôi, làm sao tôi tìm ra được lối thoát ra khỏi tình trạng bối rối này, làm cách nào tôi có thể kiềm chế được tràn tiến sĩ để cho hai nhóm mãnh lực mà tôi ưa thích có thể được dung giải thành một, làm cách nào tôi có thể tìm cái lối thoát ra khỏi ngõ cụt này, tại sao tôi phải làm tổn thương những gì tôi ưa thích và nhờ đó tôi tự biểu lộ qua bao thời đại, làm thế nào tôi biết được tự giác hồi trí tuệ để mở ra chương nào giữa các cặp đối hợp, làm thế nào tôi có thể thấy được thượng đế nói cách khác, thấy được sắc tướng thượng đế, sắc tướng của thượng đế, form of God. Nhiều câu hỏi như thế này sinh trong trí người tình đạo. Các câu hỏi này cho thấy sự lưỡng lự hoang mang, hiểu rõ ở cảm bao quanh, giai đoạn của ảo tưởng và tình trạng bất lực. Vì đệ tử đang chống chọi với mọi mãnh lực của bản chất riêng của mình và cũng là các mãnh lực của toàn thể nhân loại và của tình trạng hành tinh. Khi cảm thấy không được giúp đỡ, chỉ trẻ yếu đuối và vô vọng, thậm chí không thể tìm được một lối thoát. Chỉ có một sự thật còn sáng tỏ, đó là sự thật về linh hồn, về thực bổ bất tử, chiến sĩ ở sau hậu trường, người đánh xe, Đức Krishna, Đức Krishna nội tâm. Bộ kinh Bhagavad-gita có thể được hiểu hoàn toàn theo quan điểm cuộc chiến đấu của vị đệ tử với ảo cảm, và các đạo sư nên thận trọng khi nghiên cứu bộ kinh này. Các ảo cảm cá nhân mà vị đệ tử biết được tất nhiên thuộc năm loại lực khi hoạt động cùng một lúc. Các lực này tạo ra các ảo cảm mà chính con người đã hoàn toàn phát khởi và tạo ra, đó là một, các mãnh lực của bản chất tác thân trọng trược và của thể sinh lực, mà sau này khi tác động qua bản chất tác thân vô trược sẽ tạo ra tình trạng ảo lực. hay tình trạng năng lượng không kiềm chế được. 2. Các mãnh lực của bản chất càng dục. Đọc hết cái đoạn này luôn rồi mình sẽ bàn. 2. Các mãnh lực của bản chất càng dục dựa vào dục vọng và khả năng cảm thụ. Ở giai đoạn này, các mãnh lực này thuộc vào hai nhóm mà chúng ta gọi là các cặp đối hợp. Trong giai đoạn này của lịch sử cá nhân, sức mạnh của chúng được làm mạnh thêm. Về đại tử trong đa số trường hợp đều đang chủ vào thể phẩm dục của mình và do đó lại thuộc vào ảo cảm được tạo ra do sự tương tác của các cặp đối hợp cộng thêm tình trạng ảo lực đã nói trên. 3. Các lực của bản chất hỏa trí, của chitta hay chất trí, mind, thought, mà thể trí được tạo thành. Thể này bị nhuốm màu bởi hoạt động trong quá khứ như là chất liệu đang cấu thành mọi hình thể. Thể này cộng thêm vào ảo lực và ảo cảm thành tình trạng của ảo tưởng. 4. Bây giờ cung phần đã hiện ra và làm mạnh thêm cả ba trạng thái để biểu lộ lực này. Sau đó tạo ra hoạt động tổng hợp của chúng, bây giờ chúng ta thể hiện ra những gì gọi là tình trạng ảo cảm gấp 3, làm thành ảo cảm chủ yếu duy nhất. 5. Cung linh hồn hay năng lượng linh hồn trong suốt thời gian này không ngừng tăng thêm sức mạnh nhịp nhàng của nó và tìm cách áp đặt mục tiêu và ý chí của nó lên phàm ngã. Chính mối liên hệ hợp nhất là sự tương tác giữa mục tiêu với ý chí mà khi bỏ đến điểm quân bình sẽ đưa con người bơi lên con đường vừa bì, bơi lên con đường điện tử và thẳng đến cửa điểm đạo. Ở đó đứng trước cửa ý nhận ra được những nguyên tính cuối cùng đang chờ được dung giải tan hòa, đó là tổng quả báo và tiên thần của bản lai diện mục. Tôi vẫn không hiểu cái câu đó, tổng quả báo tiên thần của bản lai diện mục là cái gì. Bây giờ mình coi lại cái đoạn đầu nhé. Đoạn đầu đoạn C là nói là các nguyên nhân do cá nhân gây ra. Tức là bây giờ mình tới trang này là trang 147. Hồi nãy là trang 143. 143 thì trước đó là mình có một cái bảng đó. Một cái bảng thì nó nói rằng là khi mà giống dân thứ 3 là bị ảo lực rất là nhiều, tại vì họ phát triển thể chất. Rồi đến giống dân thứ 4 là mình có nhiều ảo cảm, tại vì mình phát triển tình cảm. Rồi đến giống dân thứ 5 là có nhiều ảo tưởng, tại vì đang phát triển có thể hạ trí. Thế xong rồi bây giờ thứ 3 đó, cái đó tức là thuộc về cái ảo cảm ảo giác của người giống dân. À, thuộc về một nhóm người đang vượt lên những người còn lại vì hắn bị lệ thuộc nguyên của nhóm người. Bây giờ cái đó mình học bữa nay là thuộc về cá nhân, thì mình luân hồi, mình bị những cái nó còn mờ ám, là vì cái kiếp trước của mình chưa có thông thái cho lắm, thành ra mình vẫn còn bị những cái mờ ám của kiếp trước, nó vẫn tiếp diễn, những cái chất liệu đó nó vẫn tiếp diễn và nó làm ra những cái giống như cái màn trắng hay là nó một cái hào quang hào cảm trên con người của mình, thành ra mình bị tê liệt đi, gặp chướng ngại đó. Thì nhưng mà khi mà mình biết rằng là mình bị trục trặc rồi đó, thì mình mới tìm cách mình tìm hiểu thêm về linh hồn để mình biết rằng là cái này mình bị thì cái này nó không có đúng, thì mình phải tìm hiểu sự thật ở đâu, thì mình mới đi tìm cái linh hồn của mình, nghĩ là linh hồn sẽ dẫn dắt mình đến sự thật. Nhờ vậy mình tu thì đi, nhưng mà trong lúc đó thì mình vẫn còn bị ảo cảm, ảo tưởng, ảo lực của thế gian. Rồi tại vì linh hồn mình đồng hóa với xác thân, thể vía với thể trí, thành ra mình bị phát ảnh cái đó. Rồi bây giờ nếu mà mình sẽ có một cái tiến trình tu để mình thoát ra khỏi những cái sự đồng nhất của mình, khi mà mình biết rằng mình không phải xác quý trí, thì mình sẽ không bị, mình sẽ bớt bị những cái đó, nó cái ảo tưởng ảo giác nó luôn lạc mình. Tại vì khi mà mình thiền định lâu á, mình biết rằng là cái cuộc sống này nó là thuộc về cái cuộc sống trần thế, thì mình lúc bây giờ mình mới đi đến chỗ thiền định, chứ nếu mà mình mà chưa biết cái cuộc đó thì mình vẫn còn say mê để mà sống, để mà hưởng mọi sự lạc thú hay là đau khổ, thì mình đâu nghĩ đến tu hay là thiền. Một khi mà mình đã biết điều đó rồi, mình thiền thì mình sẽ mở được trực giác, thì sẽ thoát ra. Tức là trực giác là nó thuộc về những cái cảnh cao, thì nó sẽ không bị những cái ảo cảm, ảo tưởng, cái ảo giác này, ảo lực này. Thì khi một người ở gần giai đoạn có ý thức thì những cái thể cảm dục, thể trí linh hoạt, thì mình lại tạo ra ảo cảm cho mình nữa. Tại vì bây giờ cái thể trí, thể vía của mình nó mạnh mẽ, nó bắt đầu nó suy nghĩ đủ thứ, rồi có đủ thứ tình cảm khác nhau, mình tạo ra ảo cảm cho những người xung quanh. Đó, ví dụ như là có những người mà họ viết những, họ biết những cái bài đó, những cái bài báo hay là những chuyện tiểu thuyết, nó sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, nó sẽ làm những người khác, ví dụ như hát những cái bài nó buồn chẳng hạn, làm cho ai nghe thấy cái bài cũng buồn hết, tự nhiên nó có một cái ảo cảm về cái sự buồn bã. Thì phải những người đó giỏi cho nên là mới làm được cái bài nhạc buồn, chứ nếu người đó dở thì đâu có làm được nhạc buồn. Thành ra chúng học để tạo ra ảo cảm của thế giới. Thế thì ví dụ như mình tu đạo Phật thì mình biết buồn là xấu, buồn là thuộc về sân, thành ra là đừng có hát nhạc buồn, cho nó tưởng hát nhạc buồn là hay. Mình tu rồi thì mình hiểu là không nên buồn, tất cả mình phải vui vẻ bình thường thôi. Rồi bây giờ cái đoạn kế đó là nói về Asuna, là cái ông này thì là ông tự nhiên bây giờ ông đi, ông ngồi trên đỉnh núi, ông nhìn xuống, ông thấy toàn là thân nhân của ông sắp sửa phải đánh nhau với thân nhân, với thầy dạy của mình, bạn bè, những người đối xử tốt với ông, thì ông sắp sửa phải ra tay, ông giết họ. Thì ông nghe đau khổ quá, nhưng mà ông mới bảo là bổn phận của ông phải, ông phải cai trị cái nước này để mà mang lại ổn định cho đại đa số số quần chúng, hay là bổn phận của ông là phải đầu hàng, đi ra chỗ khác, đừng có lỡ giết người thân của mình. Thì ông không biết là cái nào đúng, cái nào sai. Thế rồi ông bị tất cả mọi thứ, cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, thì cái những sự bối rối này, là tại sao tôi phải làm tổn thương những gì tôi yêu thích. Người làm thế nào để biết sự giác ngộ, thì cái hôm mà tôi lên cái chỗ Chicago đó thì gặp ông Tim Boy, thì ông cũng nói về cái vụ này. Ông ấy nói sơ sơ thì ông nói rằng là tình trạng Asuna này thì gặp bối rối, nhưng mà trong cái chương phóng kinh thì nói rằng ông Krishna là, tại vì ông nói, ông Tim Boy nói câu này, ông nói rằng là khi mà một vấn đề nó được tạo ra mà mình vẫn còn chủ trì ở cùng một cái cấp bậc đó thì mình không giải quyết được. Tức là mình nhìn với con mắt người bình thường, tại vì với con mắt người bình thường là anh này tiến thoái lưỡng nan. Nếu mình vẫn xét xử bằng những cái luân lý của người bình thường thì không giải quyết, đi đến chỗ bế tắc. Nhưng mà phải nhìn bằng con mắt của tiên thánh, của thượng đế, nhìn xuống á, thì ông nói đại khái là có chuyện gì xảy ra đi nữa thì là ngươi cũng chẳng giết ai cả, tại vì tất cả đều là của ta thôi. Thì thằng yêu nói rằng là mấy xác thân này dù sao á, thì chết thì cũng trở về với ta. Những người kia họ bị chết họ cũng trở về với ta thôi, chẳng ai bị chết, không ai là chết thực sự. Thành ra là giải quyết cuối cùng bắt buộc ông Asuna này phải chiến đấu. Thì cho nên cái đoạn dưới đó thì nói rằng là bộ kinh Bhagavad-gita có thể đối hiểu hoàn toàn theo quan điểm của cuộc chiến đấu của người đệ tử với ảo cảm. Ảo cảm đây là những cảm tình của ông thương mến bạn bè, thầy dạy, họ hàng, anh em bà con, tất cả những người mà đứng về cái phe của cơ quan lớn để mà hại ông này. Thì bây giờ ông không nỡ ra tay. Nhưng mà đây là nói rằng các đạo sinh nên thận trọng khi nghiên cứu bộ kinh này. Thì mình không biết là thận trọng như thế nào. Bây giờ anh hai có muốn bàn gì không?
Giờ mình đã chưa có mấy thiên cây rồi.
Dạ.
Như thầy cho nó sáng là tỏn chứ. Khi mà anh cho em học cái vụ ảo cảm này á, đây là những cái bức thánh thư, đó là bức thánh thư của Đức Đề Ca ha, gửi cho bà Lê ha. Mỗi bức thánh thư là một cái đề tài để có thể là giảng thiết cho bà Lê hiểu, rồi từ đó bà Lê mới viết tách ra để mà truyền bá, để mà giảng ở trong cái trường phái mà trong cái cương của lòng của bạn. Thì cái này ảo cảm này nó liên hệ đến cái cuốn mà Bhagavad-gita của ông giáo, nó là một kinh cuốn kinh sách truyền dạy. Nhưng mà anh chị em mà nếu mà có còn chỉ lại á, thì kinh Bhagavad-gita này nó dạy rõ ràng là về thiền định cái yoga. Người yoga nha, tôi xin nhắc lại anh em, học qua cái ảo cảm này mà chính là giúp đề tài với mục tiêu chính là nhắc nhở các nghiên cứu sinh lên cái trường toán bạn đây hãy cố gắng thực tập thiền định là yoga, thiền định là yoga. Nhưng mà thiền nhưng mà trước khi là thực tập thì chúng ta phải học lại kỹ cái lý thuyết, cái lý thuyết của về thiền hay là cái lý thuyết về thiền. Thì cái lý thuyết về thiền nó nhất là anh em không học, anh em rõ ràng, anh em phải nhớ. Anh nói về thiền thì chúng ta phải luôn luôn nhớ con người của mình có bãi thể, người ta càng không vũ trụ có bãi cõi. Thấy nó hả, nếu mà anh em mà muốn thương được thực tập thiền á thì phải luôn luôn thấy phải nhớ cái này nữa. Thì lúc bây giờ ở trong càng không vũ trụ có bãi cõi, trong con người chúng ta có bãi thể, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể thực tập thiền. Để gì? Để một á là chúng ta sẽ nâng cái tâm thức của bãi thể này lên hợp nhất với tâm thức của bãi cõi. Và cái điều này cái chính là trong cái khẩu truyền của HBB, trong cái thông học của chúng ta đấy không, thì chính bà đã kỳ cũng có nhắc nhở cái này. Nghĩa là chúng ta hiện tại chúng ta đang sống ở đây này, chúng ta còn sống trong cái thế giới có đối tượng này, trong cái thế giới mà người ta gọi là cosmic form đó, cái hình sắc, cái hình tướng, cái thế giới nha, cái càng không vũ trụ sắc tướng gọi là cosmic form, cosmic form đó, nghĩa là chúng ta đang sống ở trong cái thế giới của cái càng không vũ trụ có hình tướng. Vì lý do đó chúng ta không thể nào để cái trí của chúng ta tâm sống không được đó. Mà để cái trí cho sống không mà không có một cái chủ đích nào á để mà bảo vệ nó, thì tự nhiên là trong cái ASEAN trong cái thời kỳ mà sáng tạo, là trong cái thời kỳ sinh hóa này, thì vô số những tư tưởng, tình cảm, hình ảnh, nghĩa là nó gây gắt ở trong càng khôn vũ trụ hết. Do đó không có cái gì mà gọi là chấm không, để chấm không được hết mà để chấm không một cái thì cái khác nó sẽ nhào vô. Anh em đang nhớ cái điều này, cũng như một trận bão luôn luôn có trận bão xảy ra là do chỗ đó có sự chấm không, cũng như nghĩa là mà chỗ chấm không thì gió không khí chỗ khác nó ào tới, khi mà nó đi tới đó là nó tạo ra cơn bão tố. Thì cũng như khi mà chúng ta thiền mà chấm không thì có nghĩa là cái trí của chúng không, cái trí của chúng ta chấm không, thì những cái tư tưởng, nghĩa là nếu mà chúng ta chưa kiểm soát được tư tưởng tốt, chưa kiểm soát được tư tưởng xấu, thì những tư tưởng xấu nó sẽ ào tới, nó nhập vào cái trí chúng ta. Thì lúc bây giờ chúng ta mà không chống đỡ, không có cái sức mạnh mà chống đỡ lại, là có thể là trường hợp này là nó xảy ra vấn đề viên lận đạo cho đó. Vì lý do đó thì hôm nay chúng ta học cái này là chúng ta phải nhớ bãi thể, bãi cõi. Thì trước hết vấn đề ảo cảm vì sao mà có vấn đề ảo cảm này là do cái hạ trí và cái thị hay là cảm thực thể chúng ta nó kết hợp với nhau. Nghĩa là cái hạ trí, tức là cái cảm thực trí đó gọi là tâm amanat, nó hợp với cái kamaritma là cái thể giới chúng ta, nó chủ động, nó điều khiển cái hạ trí chúng ta, nó điều khiển cái cảm thực thể, nghĩa là cái thể giới chúng ta, từ đó mọi cái hiện tượng xung quanh là chúng ta bị chi phối, và sự chi phối này nó mới xảy ra cái hiện tượng là ảo cảm đó. Nghĩa là chúng ta chỉ bị hướng ra bên ngoài không, mà chúng ta chưa có phân biệt được ở trong cái thế giới, cái thế giới mà hữu hình này, cái thế giới mà sắc tướng này, cái càn khôn vũ trụ mà hữu hình này gọi là có mấy form này, thì chúng ta luôn luôn sống ở trong ảo cảm. Vì lý do đó mà chúng ta muốn thoát khỏi cái ảo cảm là chúng ta phải hợp nhất, phải đem cái tâm thức nghĩa là thực tập yoga đó, nghĩa là chúng ta phải đem cái tâm thức của phàm nhân chúng ta lên hợp nhất với cái tâm thức của chân nhân. mà trong cái giai đoạn hiện tại là nhớ lại còn chưa có, nó chưa có thể đạt được cái trình độ mà có thể là nên cái tâm thức mà lên hộ biết với cái ba cái cõi cao siêu nhất trong càn khôn vũ trụ, mà có thể chỉ hộ biết với những cái tâm thức của bốn cái cõi thấp của chúng ta mà thôi. Thường thường cái cõi mà lên cái cõi có tâm thức mà như giới cái thiền là tiết lộ, đó là cái cõi hạ thiền, rồi cái cõi tinh giới và cái cõi mà có thể nói rằng cái cõi này ở trong thông học thường không có đề cập, nhưng mà có nghĩa là sau này lần lần nữa mà anh chị em thiền rồi anh chị em sẽ cảm thấy có cái cõi vị thái nữa, cái cõi mà gọi thể thấp của cái đất đó, cái cõi vị thái, cái cõi siêu vị thái nữa, vì nhớ cái cõi tầng là cái cõi nặng được cho chúng ta. Chính hai cái cõi này là nó là mâu, là nó là chủ động làm cho người ta bị nghĩa là ảo cảm gì nhất đó. Nhất là cái cõi vĩ thái, cái cõi mà thể phát của chúng ta, nó là có một cái lực sức mạnh. Anh em lần lần học cái này rồi anh em sẽ khám phá là đó, tôi bớt ý thiên rồi.
Bây giờ trong cái đoạn này lại còn cái đoạn mà đoạn bên dưới nói rằng là các ảo cảm cá nhân thuộc năm loại lực. Thứ nhất là các mãnh lực của bản chất phát thân trầm trượt và thể sinh lực trầm trượt luôn, tạo ra tình trạng ảo lực hay năng lượng không kiềm chế được, tức là nó bắt buộc mình phải làm cái gì đó. Ví dụ như là có một cái kẻ giết người, nhiều khi nó biết tại sao tự nhiên có, giống như có ma bắt nó phải giết người, có một cái lực gì đó là nó không kiềm chế được, đó là cái ảo lực.
Cái ảo lực đó nó liên hệ đến cái thể thức của cái ốc đó, nên là cái thể phát của con người ghê lắm, nó mạnh lắm, bởi vì nó ở trong người của mình, mà trong người của mình cái lực của chất vị thái nó mạnh lắm, bởi vì nó có khả năng đi xuyên qua đó, và con người ta dễ bị cái ảo lực này chi phối điều khiển ghê lắm, và thành công hay thất bại nếu mà người ta không có mà một cái lực mà một á, thường thường mỗi đa số người tu hành là dễ bị cái ảo lực này nó tấn công lắm, vì lý do đó mà người ta cần phải có cái tha lực nhiều lắm. Người nào mà yếu tha lực mà nếu cái sự thanh lọc tinh luyện chưa có được đạt đến cái mức độ mà bảo vệ cái thể xác của mình, thì để sẽ bị cái lực của cái vị pháp của mình nó sẽ tấn công vào á, và lơ mơ là có nhiều người có thể thất bại này đó.
Tôi có coi một cái phim đó, cái phim của người Nhật họ làm, thì cái anh chàng nó không biết là anh chàng nó có một cái chuyện gì xảy ra làm cho anh ấy đau khổ tột độ, thế là anh cầm con dao anh chạy ra đường, anh gặp người đầu tiên anh đâm chết người đó, bởi vì giống như anh ta cuồng trí rồi, lý trí không có điều khiển anh ta nữa, mà không biết là cái gì nó cứ khiến anh ta làm như vậy. Giống như cái đó phải là ảo lực không, anh không biết.
Nó ảo được rồi, nó là bởi vì có cái những cái người mà họ còn sử dụng cái thể phách đó, cái chất vị thái đó, họ vẫn còn, thành ra những cái người mà chết quan, hoặc là những cái người mà độc ác không giữ, là họ vẫn còn giữ cái lực của chất vị thái đó, họ mạnh lắm. Bởi vậy thành ra cái nước này dao kiếm rồi súng đạn rồi đó, nó cái lực của nó mà mạnh lắm.
Tôi nghĩ là cái trường hợp của cái anh chàng mà tôi nói nó không phải là ma nhập đâu, mà anh ta quá đau khổ rồi, anh ta muốn làm hại người khác thôi. Ví dụ như là mình đang sung sướng, mình muốn làm người khác vui lên, còn mình đang đau khổ quá, mình thấy người khác mình mà họ vui á, mình khó chịu, mình muốn họ phải đau khổ giống như mình, thành ra anh này quá đau khổ anh đi đâm chết rồi. Thì cái đó là không phải là mang nhặt, mà chứng trong con người người ta nó có một cái gì đó, một cái ảo lực, một cái gì bản chất không tốt. Bây giờ nó biểu lộ ra nhằm cái lúc mà người ta xuống tình trạng hết sức, người ta làm như vậy thôi. Đó cũng thuộc loại ảo lực, mà lúc đó là người ta hay là một cái ảo cảm nào đó khiến cái đau khổ thì nó thuộc về tình cảm, khiến cho người ta xuống tình trạng đến mức người ta trở thành pháp nhân. Bây giờ cái phần thứ nhì là các mãnh lực của bản chất cảm dục. Dựa vào dục vọng và khả năng cảm thụ, ở giai đoạn này các mãnh lực này thuộc vào hai nhóm mà chúng ta gọi là các cặp phối hợp. Thì rất là đối hợp, giống như là yêu ghét. Yêu ghét thì ví dụ như vậy, thì là Đức Phật dạy là mình không được yêu cũng được ghét. Yêu tức là attachment, là bám víu vào một cái gì đó, tức là không có tà, cái hữu của tà. Còn nếu mà ghét đó thì tức là sân. Yêu tức là tham, ghét là sân, hai cái đó đều không chết mạnh được. Nhưng mà tất cả mọi người không ai thoát khỏi được cái đó hết. Thành ra chỉ có một cái vị thiền sư mà tu cao lắm thì mới có thể chủ trì được bản thân mình mà không yêu ghét. Ví dụ như có một đứa nó muốn trêu chọc mình, nó tới nó chửi mắng mình chẳng hạn á, mà vị thiền sư vẫn giữ bình tĩnh được, thì ông có ngồi chân lên, nếu ông ghét ông thấy đứa kia chướng mắt quá thì nên đến chửi ông vô lý, ông phải ngồi giận chứ. Mà ông không ngồi giận thì ông tu cao. Thì những cái đó là những cái cặp đối hợp, một là ghét, hai là yêu. Hay là ai cho mình món đồ, một là mình thích, hai là mình khó chịu, mình không muốn cái đó tự nhiên lại đem cho mình, vân vân. Thì đây là nói về các cặp đối hợp tổng thêm vào tình trạng mãnh liệt của bản chất cảm dục, tức là trong người mình nó vẫn nổi lên những cái sự tham sân si. Thứ ba là các lực của bản chất hạ trí hay chấp trí, cơ mà thể trí tạo thành để này bị ngấm hồ bởi hoạt động trong quá khứ, như là chất liệu đang cấu thành mọi hình thể, để này cộng thêm vào ảo lực và ảo cảm thành tình trạng của ảo tưởng. Thì cái hạ trí nó hay cái bản chất của thể trí thì nó có những cái gì không tốt nhỉ, anh hai có nhớ không, ở trong cái trong thầu đó nó kêu hãnh, rồi nó có những cái trò gì ích kỷ. Thì nếu mà mình mà có tất cả những cái tật xấu đó thì là mình bị nó áp lực, nó đè nén mình, làm cho mình không sống bằng chân ngã. Nếu cái phản ngã của mình nó vẫn còn xấu, dù như là mình kêu căng hay là mình ích kỷ, mình muốn cái gì mình cũng phải hay ho người khác, chứ đâu phải đi xe hơi đẹp, mặc quần áo đẹp, thấy ai người ta đẹp hơn mình thì tức lên. Thì những cái đó nó cũng là những cái ảo tưởng về mình. Thành ra những người mà họ kêu hãnh, ai nói động nước xíu lên họ nhảy dựng lên. Thứ tư, bây giờ cũng phần ngã hiện ra và làm mạnh thêm cả ba trạng thái. Phần ngã hiện ra và làm mạnh thêm cả ba trạng thái, tức là ảo tưởng, ảo cảm, ảo lực. Để biểu lộ lực này sau rốt và tạo ra hoạt động tổng hợp của chúng, tức là tạo ra có một cái ảo cảm gấp ba. Và mình bắt đầu mình gọi là bây giờ bắt đầu mình tạo ra một cái nghiệp, mình đã hoạt động dựa vào cái đó mình tạo thành cái nghiệp. Về cái số năm là cung linh hồn hay năng lượng linh hồn, trong suốt thời gian này không ngừng tăng lên sức mạnh và áp đặt mục tiêu và ý chí của nó lên phàm ngã. Đó tức là khi mà mình mà thấy còn bị nhuốm màu những cái ảo cảm, ảo lực, ảo tưởng này, thì cái phàm ngã của mình hoạt động thì nó còn yếu và nó nô lệ những cái ảo cảm ở gắt. Ví dụ như là cả thế giới đều thích bây giờ cái mốt của người ta là ai màu đen trắng, cả thế giới mặc đồ như vậy. Thì tự nhiên mình cũng phải mặc hai cái màu đen trắng, mình mặc màu xanh thì mình thấy là mình là vô fashion, là mình không có hợp thời. Thế tức là mình bị tất cả mọi người giống như là mình sẽ đi Azure theo thời, mặc dù là cái màu xanh nó đẹp hơn, nhưng mà mình thấy tất cả ai mặc hai màu đen trắng, mình mà không mặc hai màu đen trắng thì tức là mình lỗi thời. Đó là một ví dụ. Thì lúc bây giờ mình nếu mà cái người nào mà họ nô lệ cho cái mốt cả là mốt thế thì là mình bị như vậy, bị những cái ảo cảm mà là tưởng là cái đó là đẹp. Nên nhớ hồi xưa có một thời các cô con gái đều tô cái màu môi giống như là màu quỷ ta tu la hút máu á, màu nó xanh xì đó, tôi nhìn thấy hết hồn, mà sao ai cũng cho là đẹp, ai cũng tô chọn cái màu đó trông sắc ghê người. Rồi cuối cùng nói gì về phần quả báo trên thần của bản lai diện mục này tôi cũng chưa hiểu rõ mấy. Anh ai có muốn nói gì thêm không? không có thì mình để đi tiếp.
Anh đồng ý á. À, ta sắp còn không nào?
Dạ. Còn rồi, từ thấy nói được những gì người nói rồi thì đưa ra cái khác cho người suy nghĩ rồi sao? Tức là mình quan niệm là cái ảo ảo cảm thì giống như là một hình dư tưởng mà nó bị bao bọc bởi cái thể tập dục á, cái tình cảm á, nhiều quá thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề này cũng dễ dàng mà nhanh chóng. Tại vì theo quan niệm của hình dư tưởng là nó luôn luôn nó được hình thành đó là bởi vì do cái ý lực ban đầu của cái đường mà tạo ra cái hình dư tưởng đó, rồi nó phải luôn luôn nó muốn là cung cấp năng lượng cho nó để mà nó hoạt động phát triển, nó phải tìm đủ một cách để mà nó có cái năng lực để mà bổ sung cho nó, bằng cách là nó cứu được cái người phát sinh ra cái tưởng đó hoặc là những người xung quanh mà có cùng cái năng lực mà cảm dục á, mà nó giống vậy á, nó cứu người ta suy nghĩ để mà nó cung cấp năng lượng, rồi nó lấy cái năng lượng từ những cái chất liệu mà cái cùng những liệu ở xung quanh á, ở xung quanh á để mà nó thu nạp vô. Rồi dần dần á, nó sẽ, nếu mà nó mạnh lên á thì nó sẽ thành một cái tinh linh nhân tạo. Vì vậy á, thì mình biết được những nguồn cung cấp cho nó á, mình không cung cấp cho nó. Hoặc là mình sẽ phá hủy những cái hình tư tưởng mà nó yếu á, mình phá hủy đi. Thì không có nói được, có nhiều cách trong thiền cũng đã hướng dẫn như nãy mọi người nói rồi. Đó. Thì ngoài ra còn cái cách mà mình phá hủy ấy, thì nó cũng một cái mình gọi là kỹ thuật để mình phá hủy cái hình tưởng mà nó yếu phá hủy được. Chỉ đó là không có năng lượng nó mất thôi.
Thúc ý kiến này thì đang thử một trường hợp đó, ví dụ như là bây giờ mấy người Hồi giáo Thường Tín chẳng hạn đó, thì họ cứ có quan điểm rằng là phải giết người rồi mình chết, tức là phải ôm bom tự sát, mình giết được càng nhiều người càng tốt, xong rồi mình chết một cái là mình được lên trên đường gặp 47 cô tiên nữ. Thì đó là một cái điều mà nhiều người họ tin, họ sẵn sàng họ tử tử đạo, là họ nghĩ họ là thánh tử đạo kiểu đó. Thì đó là một, đó sẽ thành một cái con tinh linh giống như là Phúc nói đó. Cho nên là đối với những người bình thường á, thì họ chỉ có cách là đi kiếm mấy cái thằng đó để điều tra, có xây ra đi kiếm coi có những cái mầm móng nào, có những cái tên nào mà mình bắt được, mà nó lại muốn làm cái trò bom tự sát thì phải tiêu diệt ngay từ đầu, hoặc là chết tất cả những cái máy bay không cho ai mang bom lên. Thì đó là những cái công việc bình thường của người ta. Nhưng mà còn những cái công việc của người đệ tử đó thì làm thế nào để tìm ra được những con tinh linh đó mà nó cứ có, nó thành một cái quan niệm, nó có thể sống động, nó cho rằng là ôm bom tự sát là tốt, giết người rồi chết là tốt, thì giờ chứa cái con tinh linh nó để tiêu diệt nó, thì cái đó phải có thần nhãn đó. Hoặc là mấy cái pháp luân công thì là họ bị đàn áp dữ lắm, thì họ thường thường tượng trưng cái sự đàn áp bằng một cái con rồng lửa rất là dữ tợn. Họ cho rằng cái đó là những cái cựu thế lực thì cũng có thể rằng là nó còn sót lại của cái thái dương ngày trước, thì thái dương ngày chưa hoàn hảo cho nên có những cái hạt nó xấu xa như vậy, thì mình cũng có thể coi như chúng nó có thể từ Atlantis nó lên, nó trồi lên bây giờ đó, thì nó cứ muốn giết hại người ta, nó không cho ai ngóc đầu lên được, người phát lâm công là bị tai hại. Thì mỗi ngày họ 4 lần vào 4 giờ, không biết là giờ ở đâu đó, là trung tâm, tức là 12 giờ trưa, 12 giờ đêm, 6 giờ sáng, 6 giờ chiều, ở một cái địa điểm nào đó thì trên toàn thế giới. Họ bắt đầu ngồi, họ niệm rằng là trừ ác, thì đại khái họ có cái câu thần chú đó. Rồi đó tôi thỉnh thoảng tôi cũng đi theo, và tôi đọc, nhưng bây giờ thì tôi quên rồi. thì tức là toàn thế giới, tất cả những người khác luôn trong trên thế giới là đồng một ý hướng để mà giết cái con rồng đỏ đó. Đó, tức là cái mà nó hãm hại Pháp Luân Công đó. Thì bây giờ thì thấy ông Đăng Trạch Dân là sắp sửa bị quả báo rồi. Hai hai có muốn nói gì không?
Dạ, mẹ tôi xin lỗi ý thường đó. Vâng. Bởi vì đó, khi mà tu mà cá nhân thì cái lực nó yếu lắm. Cái lực nó yếu trong cái thời đại này. Cái chu kỳ này chú đòi cũng chu kỳ bảo bình vậy không? Mà chúng tôi xin nhắc lại anh chị em rằng cái chu kỳ cân dương gian nó đã qua rồi, tức là cái thời kỳ xung đột thời đại, sắp xếp thời đại, cái thời kỳ mà con người ta, chứ mà trời nghĩa là nó con người ta lúc nào cũng nghĩ tới chiến tranh đó nè, dựng với chấp với nhau không? Và chính cái thế chiến thứ nhất và thứ gì nữa con người ta chết. Nhưng mà nếu mà anh em có về cái quá khứ này, anh em thấy 60 dân dân đó đã bị xích ra tàn sát nhất một cách thảm rồi. Những cái hình ảnh ấy nó vẫn còn tồn tại ở trong cái tàn thư tiên thiên khí, nó không mất. Và bao là những cái người mà chết mà mình như vậy đó, cái lực nó 60 người, cái lực mà mình chết quay như vậy nó vẫn còn ở trong đó. Anh thấy nó khủng khiếp không? Rồi 2 triệu người dân La Mã rồi, rồi 20 triệu người mà Trung Quốc mà bị liệt qua mà nó tiến đóng rồi nó tàn sát. Thì cái khối mà cái này là cái lực của chất phá, cái thể xác của con người, thể pháp của con người vẫn còn tồn tại ở trong cái đất của mình. Và những cái việc tiêu bằng những cái linh hồn uống tử, quan hồn uống tử vẫn còn bao xung quanh này, chính cái đó nó thúc đẩy cho người ta đi vào có thể tiếp tục cái bởi vì anh thành ra nên loại sau cái đó là những bạn mới nghĩ đến sẽ xảy ra cho cái trận thế chiến thứ ba là cũng nguyên nhân là do cái lực của thay phát cái tay bắt của cái lượng của gần 30 triệu người, 40 triệu người mà bỏ thay ở ngoài chiến trường cũng vẫn còn một trong đó. Anh chị em nghĩ cái đường này cái áo lực này mới là khủng khiếp nhất. Lý do đó trong cái giai đoạn này là tại sao mà có những cái nhóm mà người ta tập hợp nhau để mà tu thiền, để mà ta gỡ những cái tư tưởng cao siêu, những tư tưởng cao siêu lên để mà làm, để mà xóa bớt, để mà làm cho những cái thần thức, những cái linh hồn, những cái quan hồn ứng tử lần họ bớt, họ bớt lần, họ không còn tâm phẫn. Nghĩa là nhờ cái lực ở đây, bây giờ anh chị em sẽ thấy cái lực của tình thương, cái lực của lòng bác ái, cái lực của cái sự hiểu biết, cái lực của lòng phan dung, cái lực của cái mà nghĩa là cái mà không còn tham sân si nữa, nó sẽ là giảm bớt, thì nó làm cho gần 30 triệu linh hồn mà xung quanh còn xung quanh cái đất chúng ta sẽ là nó an tại như làm. Thì đây đó là cái vấn đề mục đích mà chúng ta học ảo cảm, là chúng ta phải sử dụng cái lực đó. Và vì lý do đó nên cái phong trào vào đây là mục đích là để tập thiền tập thể, dùng cái tam giác thần định để mà tránh an nhân loại, tránh an cái nhân loại mà đã chết quan hồn điện tử, mà nó còn đến con, nó còn lưu giữ trong tàn thứ chi thứ khí, nó không mất. Bởi vậy thì ra có một thời người ta nói nè, cái cuộc chiến tranh ở trên trời mà xảy ra cuộc chiến tranh thì ở trái đất sẽ có chiến tranh, còn ở trên trời mà không có chiến tranh thì trái đất sẽ bình yên. Anh đó tôi góp ý thêm để cho các bạn trẻ tu hành mình nhớ điều này.
Ôi, nghe ai nói xong chưa?
Các bạn nào có góp ý
thêm? Ai góp ý không? Có thì bây giờ mình qua phần tiếng giáo lý bí hiểm. Giáo lý bí hiểm nó học tới đâu à? Giáo lý bí hiểm chờ chút xíu nha, tôi kiếm cho con. Bây giờ tới trang 447 thì phải. Ok. Con này là 4632. 632 này. Bây giờ tới tôi số 5 rồi anh ơi. Trang 633.
Chị chứa là học con số 4 rồi. Số 5 nữa.
Số 5.
Anh
Linh đọc dùng được không anh Linh? 633.
Năm, đến lửa chơi nơi bình dưới ngọn lửa bằng phải chỉ mảnh mang ốc của vô cực viện. Nó tinh vi xuyên qua bảy thế giới ảo tưởng, nó ngừng lại ở ngày thứ nhất và nó là sáng sạch. Nó đi vào ngày thứ hai và trở thành thảm mộc. Thảm mộc xoay qua bảy vòng thay đổi, nó trở thành con thứ đi. Từ những đặc tính phối hợp của những cái vừa kể, nó lưu không hề biết di chuyển và hình thành. Hai tạo ra in chính là bảy sự sống và một thực sống thành viên thành. Ai hoàn thành đến in chính là năng vị. Ai làm cho ngân hàng trở nên hoàn hảo ngoài sáng, cộng lực và tác phân. Tôi xin có bảy thế giới của ảo đất, ở đây ta nói là bảy vùng trời của đất hành tinh là bảy cuộc tuần hoàn hay bốn chín trạng sinh hoạt tiếp tục ở trước bốn tháng hay tinh thần. Và lúc khởi đầu mỗi chu kỳ thai niên sợ chỉ điện lực con mắt là đường xuyên qua ngó trên. Điều này có liên quan đến một vấn đề phức tạp khó khăn nhất, tức là chính sách vật thể của mình, cuộc sống chính sách độc lập của nó thì khoa học thì đã phủ nhận và từ khoa học. Cũng đại diện là cái quy định đó chỉ cần những lời tin tưởng ở trước linh hồn dưới nhận thức một cách mơ màng rằng toàn bộ ký ức sự sống nằm vốn nằm trong những hiện tượng biểu lộ liên tục dù là ở trong hay ở ngoài các thân và các thứ người đó. Là vì sao dù sự sống làm ô nhiễm ánh quang như sinh vật của tự kỷ giống như một mái vòm bằng thủy tinh nhờ màu, song bản thân nó vẫn là một phần tử của thời gian những điều ấy. Và khi chỉ có sự sống mới hiểu được sự sống, đã đến nửa muốn treo lơ lửng từ ngọn lửa đó là gì đó. Đó là chúng ta cũng là điểm tinh thần với học viên trí tuệ ai đúng hơn là cái chương trình của nó. Cái phần phát ngại từ mỗi phần ngại nữa đó là một phần tốt nhìn xứng đáng và treo lơ lửng từ Atman Buddhi tức là nửa cho người xung quanh. Dù được diễn tả bằng cách nào và dù có nhận thức người dùng có bao nhiêu nguyên khí người ta cũng có thể chứng minh dễ dàng rằng giáo điều này đã được xác nhận và tất cả những tôn giáo cổ từ tư đa của Ấn Độ đến Ai Cập giáo từ hoàn hảo đến nhất do thái giáo trong trường hợp môi trường các tác phẩm của chính phái đã như chính mình hồn cho phát điều này. Tâm bộ hệ thống số buộc của do thái diễn giáo đều dựa trên các liên thiên liên cho lưu bình từ cá nhân. Thế là thần nhiên và các khoán nghịch 7, 5, 4 và 3 và sau đó tất cả hòa nhập và chính nhất nhiên thật đúng là một vòng tròn vô biên. Tuy nhiên cho ai vậy vẫn thống minh bản ngay về một vòng hàng vô hình của bộ phân ca 10 Microsoft, đó là phân thân minh tiếng cho nào vẫn thống minh cả khác nào. Biển đảo cũng là nơi phát huy ra một dòng suối có tên là Minh Kết, tức với những sức khỏe và cái hồ được mệnh danh là trí tuệ. Bài Sikirot phát xuất từ hồ chứa thẳng, chẳng khác nào bảy con sông ấy là người bảy bằng bảy thập nguyên ba hàm, bốn nhất nguyên và ba nữ nguyên. Mười Sikirot tư vấn với tứ chi con người, chi ta đào luyện ra Adam sát môn tinh thần của đúng như kiểu chuyển cả ra quả cơ thể của ngài chẳng khác là một tia chớp ngay tức khắc lóe lên những lượng sóng cả của bảy triệu bầu trời. Thế là mười vẻ ý lành của ta biến thành quý chi tử y như thế này. Đừng hòng lấy được đầu vào vai của Adam sát môn đó nào. Do đó trong Chikea ý niệm của thánh tin mới có làm sao đây. Thật kỳ tử sáu tư Elohim các phân thân của ánh sáng và sự sống tức là các đấng kiến tạo lại hai phiên tịch địa từ bản thể chính trị. Các ngài đã tạo ra từng sáu thế giới một ba quan này không thể phân tích.
Vâng, mình trở lại đoạn đầu ha. Phần đầu này thì đúng là phải treo lơ lửng dưới ngọn lửa bằng từ chỉ mảnh mai nhất của vô thực địa, số hát các bác sĩ thử xuyên quang tuyến. Nó chung du xuyên qua 7 thế giới ảo tưởng, thì bên dưới nói rằng là 7 thế giới ảo tưởng này là 7 cái quả gì nhỉ, 7 cái dãy hành tinh, 7 bầu hành tinh. Nó chung du xuyên qua 7 bầu hành tinh. Rồi ngừng lại ở loài thứ nhất, tức là khi mà nó đi qua 7 bầu hành tinh rồi, nó cứ từng thế tơ tới cái, nó tới cái bầu hành tinh mà nó qua địa cầu á, thì nó bắt đầu nó thành ra khoáng thạch, nó ra đó là khoáng thạch, nó đi vào loài thứ hai và trở thành thảo mộc, rồi nó sẽ trở thành ngân thú linh, nó sẽ ra 7 vòng thay đổi và trở thành ngân thú linh, tức là nó qua 7 cuộc tuần hoàn rồi nó mới thành con thú, tức là nó phải qua 7 cuộc tuần hoàn thì thảo mộc nó mới thành con thú và khoáng thạch nó mới thành thảo mộc. Có lẽ là từ những đặc tính phối hợp thì nó sau đó thành manu, con người biết suy tưởng, nó thành con thú rồi nó thành con người, rồi hai tạo ra người chính là 7 sự sống và 1 sự sống. Một sự sống chắc là thượng đế, thì còn 7 sự sống là gì? 7 sự sống. Còn bộ hệ thống số 1 của Do Thái Giáo là thất nguyên thiên liêng, treo lơ lửng từ tam nguyên hợp thành nhị nguyên. À, lời giải càng khó hiểu hơn. Lời giải càng khó hiểu hơn câu chính này. Tam nguyên là thành nhị nguyên và bán thì 7543 và sau rốt lại hòa nhập vào chính nhất nguyên. Tức là mình đi một vòng xuống, thì có các vật chất, xong rồi quay trở lại, hòa nhập trở lại vào thượng đế. Tức là mình đi lên, đi xuống hết, đi xuống lại đi lên. Kinh Dô Ha dạy đấng thánh linh của lộ trong qua 10 cây kỳ rốt và những phân thân của ngài. Đó, từ đó là từ đến thánh linh có một cái dòng suối linh chiết và có cả trí tuệ, rồi 7 vị Sephiroth phát xuất từ hồ chứa chẳng khác nào 7 con kênh, thật 4 nhất nguyên và 3 lưỡng nguyên, 4 nhất nguyên và 3 lưỡng nguyên thì nó thành 10, mà 4 với 3 cũng là 7, nhưng mà 3 lưỡng nguyên thì ra nó 3 cộng với 3 thì nó là lưỡng mà. 10 Sephiroth tương ứng với tứ chi của con người. Con người có 4 thôi mà, thì phải liên quan tới 10. Kita Eleon
tay á, mỗi bàn tay là 5 ngón, bàn chân 5 ngón là 10.
Đó.
Là 10, hai bàn chân là 10, nó liên hệ đến số 10 này. Số 10 của tứ chi này gọi là Ten Sephiroth.
Tứ chi mình có 4 tay chân thôi.
Hồi đó thì tại cái bởi vì ta tại sao con người của mình nó đặc biệt là có năm ngón chân, mười ngón chân bên trái, năm bên phải, năm rồi mười ngón tay,
nên
nói đó là nó liên hệ đến 10 cái đấng sáng tạo ở trong con người của mình, tạo ra cái thứ gì. Bởi vì thành ra anh cho em học cái này nó liên hệ đến vấn đề là nhân tướng học, rồi chiêm tinh học, chiêm tinh thực gì đó, đó là cái mà nó siêu đến nhà tạo sinh. Bởi vì tại sao mà con người có 5 ngón tay mà không 4 ngón, không phải 4 ngón tay?
20 ngón tay, 10 ngón chân là 20 rồi.
Không, riêng bởi vì nó nói ra cho chung, bởi vì nó mình nói là 20, nhưng mà thật sự ở đây người ta là nếu mà hai chân thì nó liên hệ đến hai chân chứ đâu có liên hệ đến hai tay được.
Tôi là cả hai chân lẫn hai tay.
Nhưng mà vị thần sáng tạo chỉ có 10 vị thần sáng tạo mà.
Cái này
nó phải nghiên cứu lại 10 vị thần sáng tạo, chứ không thể nào mà nói hai chân với hai tay nó thành cái cánh hai chục thì nó xài với cái chân này là sao?
Cái này anh đánh mò.
Không, nó rõ ràng rồi, mình coi thôi, bởi vì hai chân của mình có 10 ngón. Mình chỉ nói đến cái chân thôi đi, thì có 10 ngón. Rồi mình nói cái tay không đi, thì có 10 ngón, thì ngón nó đứng đưa cái giáo lý. Mà cái giáo lý này là của nó bên cổ Do Thái à, ở trong Di Pháp Chân Tinh á, Kabbala đó, người ta nói vậy đó. Thì mình có lại người ta nói là tứ chi, người nói là mình bởi vì mình hợp lại thì nó sai, nhưng mà mình phải có lại chỉ là chi riêng tai riêng chứ không thể nào mà là chung được. Thì đúng bây giờ nó mới đúng chi, nghĩa là mười, chỉ có mười à, mười đấng sáng tạo thôi. Vì lý đó mười đấng sáng tạo đó nó liên hệ đến mười ngón tay và liên hệ đến mười ngón chân đấy, tạo từ đó cái chi.
Ita Elohim cầu liền cho Adam cắt mon tinh thần của đấng vĩnh cửu xả ra khỏi cơ thể của ngài. Thế là mười vị huy hoàng của ta đến thành tứ chi của y. Mười vị huy hoàng của ta đến thành tứ chi. Đâu phải biến thành mười ngón.
Trong là mười ngón chân là bởi vì mười ngón chân mở cho thành ra. Anh nghe ta sau này đang nghiên cứu kỹ mình được về y học thần bí á. Rồi chim trên hạt thần bí thì nhớ là con người của mình liên hệ đến càng không vũ trụ á, là ở trong này nó đúng cái tinh thất của cổ Do Thái là liên hệ đến mười đấng sáng tạo ở trong này không vũ trụ của mình, bởi vì anh thành ra mười ngón tay của mình là liên hệ đến mười đấng sáng tạo, nó thi thường ở trong này là ta chưa hiểu được.
Quyển số một thánh thư của dân Chandra có một đoạn giải thích tỉ mỉ các cái điều này. Người ta đều mong thấy được căn nguyên bản sơ của cơ thể Adam cắt ngon, tức là đầu hai vai, ba cảnh giới cao trong số bảy cảnh giới. Ba cảnh giới cao là chắc là Atma Buddhi Manas thì là trên đó, trước khi linh hồn diễn tiến đến vô lượng thọ. Sephiroth của căn nguyên tượng này là cái
thơ
là vương
miện
của
tình
chung
mà nó chán
của đại vương.
Bởi vì mà đã được có tiếng thiền, bởi vì thành ra anh em coi lại nha, về cái phần bình luận đúng, phần bình luận này là có thể là nó nói đến liên hệ đến cái tôi bãi thải con người này nha, bãi thải con người là bãi bãi cỏ trong con không gian đó, cái này anh em coi lại nha, học cái này đó. Hiểu rõ mấy cái con nghe mấy cái này rồi lúc bây giờ mình mới có thể là thực tập thì định có kết quả lắm em. Thì ở đây cái tông năm này á, tôi có ý thiền để cho anh em thấy là bước vào con đường thiền rồi đó, thì chúng ta mới thấy rõ cái kinh sách hồi xưa á, nhắc nhở những cái người mà bắt đầu mà bước vào con đường đạo á, thì coi luôn luôn phải nghĩ đến cái là bài này chính cái câu năm mà cái câu kinh năm nó rõ hơn về cái hand form the final by the final state of the heart. Em thực tế chính cái câu này đó, anh em thấy cái con người của mình chính là cái điểm liên quan, là cái điểm liên quan mà nó treo vững lẳng ở cái khối giới trên này, là nó tiếp xúc với khối đại liên quan. Qua cái đường dây, cô hát là điểm phương nguyên thủy. Nếu là thế nào anh vừa thấy à, con người của mình chưa có trở thành con người, mình là một điểm tinh quang. Đây là vấn đề để mình thiền đấy. Cái câu kinh này là để nhắc nhở mình phải luôn luôn mình nhớ mình là một điểm tinh quang. Đây được treo lủng lẳng ở trong không gian rồi nó kết nối được với khối đại liên quan. Cái khối đại liên quan này là cái gì vậy? Đấy là điều này để nhắc nhở mà luôn luôn phải có một tư tưởng cao siêu đó. Nghĩa là trong càn khôn vũ trụ, cái khối đại liên quan mà mình có thể tiếp xúc thấy rõ nó là cái mặt trời, mà cái mặt trời mà hữu hình mình thấy đó. Mặt trời hữu hình mình chính là Đức Thái Dương Thượng Đế, mình là một điểm liên quan của Đức Thái Dương Thượng Đế. Anh cho anh đọc con này thôi chứ đừng coi cái phần bình luận. Phần bình luận là nói bắt đầu đó, chính cái phần bình luận này của Đức Ca Hát là chúng là đưa chúng ta vào cái vấn đề là phải đi vào tập trung tư tưởng định trí và suy tư đó. Là về chúng tôi suy nghĩ như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta học cái câu động kinh con câu kinh này đầu này đó, cái câu mà đầu này là khi mình nhắc nhở chúng ta là một cái smart,
là làm đất đất ra một biển bên ngoài. Thì nhớ một người mà thiền sinh, một người thiền sinh, một người mà đặt trên lá đã nước tâm đi cái người lão rồi thì mình sẽ thấy mình là một điểm liên quan, thì muốn rồi giảng dập cái trái đất này cũng là một điểm liên quan. Chỉ là thì rồi đó, cái đạo câu này là anh chàng có thể là thiền được rồi đó. Khi mình nghĩ mình là một điểm liên quan, còn treo lửng lẳng ở cái khối đại liên quan, mà cái khối đại liên quan này mà mình nhìn mắt trần mình thấy được, đó là để mặt trời của mình, thành không mặt trời của mình không? Anh em có tưởng tượng cái điều này không? Anh em thấy không? Đẩy ra đến đây mở rộng cái thế mà đấy, bởi vì mình đã có người rồi, và cái thế của mình thực sự nó là, nếu mà mình nghĩ được mình là điểm liên quan thì mình mới có thể sử dụng cái thế mà. Nó gọi là Atma Buddhimana. Chứ nếu mà mình chưa có học công tin này thì mình chưa biết mình có cái tí hay không có cái tí. Con thú nó không có cái tí nên nó không thể nào, nên là có thể tưởng tượng ra được nó là một cái điểm liên quan. Con thú nó không thể nào. Rồi đến cây cỏ nó cũng không thể nào nó nghĩ nó là một điểm liên quan. Cũng như đất đá, cây cỏ đất đá cầm thú, nó không thể nghĩ ra được nó là điểm liên quan. Nhưng mình nghĩ ra được mình là cái điểm liên quan, đây là cái vấn đề bắt buộc mình, bởi vì mình có cái trí. Nhưng mình còn sử dụng cái hạ trí thì mình chưa đầm quá được mình với muôn loài vạn vật. Mình chưa biết được cái con đường tiến hóa của mình từ ở đâu mà ra, mình chưa biết được. Nếu mình không có cái trí, vì mình có cái trí nên mình mới nghĩ được. Chính cái câu tin này là các vị chân sư của thời đại cho sau Ấn Tăng nhà truyền đạt lại để cho chúng ta nhớ là các bậc chân sư nên nói được cái câu này. Mỗi người chúng ta một điểm liên quan được treo lửng lẳng trên khối đại liên quan bằng một cái sợi dây của lý thiên nguyên thủy. Cái sợi dây cái đường đó đó, cái sợi dây lý thiên nguyên thủy này gọi là cái là tự nhiên chúng ta tưởng tượng cái khối đại liên quan hiện tại mà chúng ta thấy nó là ngôi mặt trời, và chúng ta là một điểm liên quan của ngôi mặt trời đó, thì chính chúng ta đã kết nối với ngôi mặt trời qua cái đường dây mà điểm thiên nguyên thủy này, chỉ là cái cưới cho ót to hát này. Mà anh em biết là cái điểm thiên nguyên thủy nhất trên đời á, mà nó đi vào con người chúng ta thì người biết nó, chúng ta mà học qua con người rồi chúng ta thấy nó chính là cái quá thân của cái Kundalini của Phô Hát. Kundalini là cái hóa thân của Phô Hát, nó kết nối được với cái nước Thái Nguyên Thượng Đế hay là khối đại liên quan mình. Chính cái Kundalini ở trong con người mình, một người mà tu thiền đó có kết quả là cái người này dần dần sẽ khai mở được Kundalini, nó đi lên rồi nó kết nối với cái khối đạo liên quan với Đức Thái Dương Thượng Đế, nghĩa là nó trở về với cái phương hát, nó kết hợp với phương hát, thì lúc bây giờ nó mới thực sự nó thấy nó là cái điểm liên quan thật sự. Chứ nếu mà nó chưa kết hợp được với cái phương hát, nghĩa là có cái Kundalini là cái hóa thân của phương hát. Hóa là biến thiên nguyên thủy, bởi vì thường thường anh em biến thiên nguyên thủy là lúc mà trời mưa sấm sét đó, em sấm sét chính là phô hát, nó kết hợp nó cái lực của trên mặt trời của mình đó, em nó sẽ kết hợp với cái đất để mà nó sáng tạo đó, nghĩa là phô hát là dương, còn cái đất của mình là âm. Khi mà phô hát nó xuống cái đất một cái thì nó kết hợp với cái đất thì nó tạo ra muôn loài dây dặt dạng dặt cái đất này. Thì trường hợp một thiền sư mà họ viết được Kundalini với phô hát thì thiền sư này sẽ trở thành là một đấng sáng tạo, không còn là một điểm liên quan nữa. Vì lý do đó
người này sẽ trở thành từ một cái tiểu vũ trụ sẽ trở thành đại vũ trụ, hợp nhất với đại vũ trụ là cái chính câu mà câu đầu tiên này là luôn luôn mà muốn mà kết hợp được với con người một điểm liên quan mà muốn trở về một khối đại liên quan thì người này phải thực tập thiền thánh như ông đó. Phải thiền thánh như ông làm một lúc thiền thánh như ông là để làm cái gì, là để chúng ta kết hợp lại cái đường dây gọi là ở trong người của chúng ta, cái đường dây trần trước hết là cái đường antakarana ở trong con người của mình, cái thể xác, thể phách và cái thể vía nó sẽ hợp với cái hậu thế của mình trước là cái bản antakarana rồi từ đó cái antakarana nó sẽ kết hợp với cái thân đa nhân lần nó mới đi ra ngoài là nó kết hợp với toàn hết. Đó là cái giai đoạn là người ta phải thực tập thiền thánh như ông ấy thì lúc bây giờ mới kết hợp được. Bởi vì lý do đó trong cái giai đoạn này anh chị em ta thấy có cái vấn đề là người ta sử dụng nhiều về cái thánh ngữ ông này mà ta quán, người ta quán tưởng về cái thánh ngữ ông này lắm để người ta cố gắng khơi động không an ni để mà kết hợp không an ni với con hát thì lúc bây giờ con người mới thấy thực sự mình là một điểm liên quan ở trong khối đạo liên quan là họ biết đó.
Mà khơi động đấy như vậy để làm gì vậy?
Là để mình lúc bây giờ mình mới thấy tỉnh rằng mình cái trí mình muốn mở rộng, mình mới thấy muốn lòng giảm dệt điều ở trong người mình. Anh biết không? Từ đất đá cây cỏ cầm thú đều có trong con người của mình, đó là cái mục đích của công trình này.
Mà mình thấy là mình khó sống lắm.
Không đâu có khó sống, là bây giờ cái trí, lúc bây giờ mình không còn cái sự phân chia nữa, mình mới thực sự có cái sự hòa hợp với muôn loài vạn vật. Bởi vậy một thiền sư là luôn luôn thương yêu cây cỏ đất đá cầm thú, nghĩa là luôn luôn cái tư tưởng của họ luôn luôn là nằm ở trong muôn loài vạn vật đó, hòa hợp với vạn vật, là ở trong cái thế giới mà hình tướng này. Sau cùng cái tư tưởng mà hòa hợp vạn vật này, họ mới nâng cái tâm thức mình về thế tướng này lên cái tâm thức của cái cõi cao hơn cái cõi tâm thức của mình, tức là cái cõi mà thực giác hay là cõi bồ đề đó. Chính cái cõi bồ đề này nó mới là dương dưỡng được những cái sự hòa hợp ở dưới của một vị thiền sư đã thực sự hợp nhất được như là dạng vật bản thể của một dạng vật đều có trong họ, thì lúc bây giờ cái trí của họ không còn là phân biệt nữa, không còn phân biệt nữa, là hoàn toàn là hợp nhất rồi, là trở thành là một vị gọi là thiền sư là luôn luôn nữa. Người nào chưa còn phân biệt chia rẽ là người đó chưa thực sự là một vị tu viên, một vị tu viên là phải hoàn toàn hợp nhất với một loài dạng vật, bởi vì cái tình thương của họ sẽ vô cùng bao la. Bởi vì họ nếu mà một giai đoạn mà một thiền sư lúc nào họ cũng thấy đại họ là cái đại dương chứa hàng tỷ giọt nước, là một bãi cát chứa hàng tỷ 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 hạt cát, đấy là cái tư tưởng của một vị thiền sư đấy. Nam nhân thấy mình học câu kinh này là nhắc nhở chúng ta thiền, đó từ bỏ đi thiền.
Ok, bây giờ kế tiếp mình coi cái đoạn kế. Cứ nói rằng là người ta không thấy được đầu với vai của Madame, xong rồi là các Elohim là khai thiên tịch địa từ bản thể vũ trụ tạo ra sáu thế, từng sáu thế giới một, đầu thứ bảy là địa cầu, nói sáu thế giới kia là nó nhẹ nó thanh, đầu thứ bảy là địa cầu. Số một tháng tư ở trong sinh ra có một đoàn giải thích quỷ nữ. Chúng ta đừng hòng thấy được căn nguyên bản sơ của cơ thể Adam các men ba cảnh giới cao, chắc là cảnh đại niết bàn hay là niết bàn bồ đề gì đó. Mình không thấy được trước khi linh hồn diễn tiến đến vô lượng thọ, cái rốt của căn nguyên thường được tượng trưng bằng cái đại dương minh triết trí tuệ, rồi bằng vai trái, rồi tới bảy tay chân, trên các hành giới biểu lộ toàn thể những hành giới được tình trưng bằng của dung tức tứ linh bí hiểm, bảy tay chân biểu lộ và ba tay chân ẩn tàng là cơ thể của đấng thánh linh. Cái này nói thôi quá, anh có cần đọc tiếng Anh hay là thôi.
Hồi nãy bà đòi dừng là chúng tôi mới bà đàn sơ với lại là thiền về cái mà con người của mình hợp nhất với càng không vũ trụ. Mà cái chính cái câu sau này là nói cái những liên quan này nó là cái hành hướng nó biến xuyên qua bãi màu thế giới ảo mộng. Qua ốc ma nha đến nó bãi màu thế giới ảo mộng. Thì lại đây này. Mà anh em nấu cái câu này là cũng nhắc nhở chúng ta thiền rồi đấy. Tại sao mà xưa người ta thấy được rằng đấy, trong cái không gian càn khôn vũ trụ của mình có vải màu thế giới ảo mộng mà không nói theo Phật giáo là vô số cõi là có vải màu thế giới ảo mộng. Khi nói đến vải màu thế giới, anh em sẽ coi lại. Nếu mà chúng ta không coi những cái phần bình luận của Đức Ca Hát, mà bởi vì chúng ta đã khi mà học đến đây rồi thì chúng ta hiểu rằng đó là trong càn khôn vũ trụ chúng ta có bãi cỏ thực sự, bãi cỏ vĩ đại. Bãi cỏ vĩ đại này thì hôm nay đây là bãi cỏ ảo mộng đó. Mà bãi cỏ ảo mộng này á thực sự là bãi bầu trái đất ở trong bản giải thành phân. Một nếu mà đi sâu nữa, anh sau này anh đi ăn qua cái vấn đề mà học vững gì hoặc vững ba mà nói về nên chuẩn học đó, với cái nếu cùng học biết tiền thì anh chị em thấy rằng cái chìa khóa của tâm học tiết độ chúng ta là ở trong không gian này có bãi cõi vĩ đại và bãi giải thành phân. Một giải hành tinh thì nó có 7 màu hành tinh, 6 màu hành tinh vô hình và 1 màu hành tinh hữu hình là cái màu mà thế giới ảo mộng của mình. Cái mà trái đất của mình á, ở trong cái giải hành tinh thứ này nó là cái màu thế giới ảo mộng đấy. Và cũng như mặt trăng ngày xưa nó là trái đất, nó cũng là cái màu thế giới ảo mộng. Bãi giải hành tinh có 7 màu thế giới ảo mộng và 42 màu thế giới có thể rằng siêu hình nhưng mà nó có thật, còn chỉ trái đất của bãi giải hành tinh đó là ảo mộng. Vì sao mà nó ảo mộng? Là bởi vì chính cái nơi mà gọi là ảo mộng là cái nơi này là nó ở trong tu kỳ. Chúng ta đây á, thì Đức Ca Hát nhắc nhở chúng ta rằng vì ảo mộng là nó phải trải qua cái tu kỳ sinh quán gọi là măng măng ta ra. Nó ảo mộng là vì nó phải đi qua cái tu kỳ sinh quán nên nó trở thành là cái thế giới ảo mộng. Là sao? Là bởi vì một là hôm nay nó còn vậy chứ mà nghĩa là hết một cuộc bạc nghĩa là một giải hành tinh chúng ta sẽ trải qua bãi cuộc tuần quần và khi mà nó, cái bầu thế giới mà gọi là trái đất của chúng ta nên khi mà nó chấm dứt bãi cuộc tuần quần rồi thì nó sẽ tan rã, nó sẽ trở cái hành tinh chết như mặt trăng vậy đó. Vì lý do đó nên cầm giới tiền nữa cho chúng ta biết cái bầu trái đất của chúng ta nó là ảo mộng, là bởi vì nó sẽ trở thành cái hành tinh chết. Dạ, đó, tôi góp ý tiền này cho các bạn.
Bây giờ cái đoàn trên đó thì họ nói rằng là cái thiệt thắng nó treo ở dưới ngọn lửa, trong người nó có nó đi qua 7 cái thế giới ảo mộng và nó dừng lại ở cái thế giới thứ nhất là trở thành kim thạch, rồi nó đi qua cái thế giới thứ nhì là cây cỏ, đi qua 7 cái loại, 7 hình dạng và trở thành con vật.
Con vật thú là một 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 con vật thú là một
cái sự tiến quá thôi, phải như vậy chứ không phải là sự tiến quá mà bắt đầu từ lột thủy đâu, phải không? Rõ ràng cái điều này để nhắc nhở cho các nhà khoa học tương lai phải coi lại, mà rõ ràng như vậy ha, nghĩa là khi mà con cái sự tiến hóa của con người là bắt đầu từ cái điểm liên quan đó, con người của mình là cái từ cái điểm liên quan mà nó đi lần rồi nó đi vào cái trước hết là cái lòi cái lòi thứ nhất nào nó nhìn lại lòi thứ nhất là tức là nó ở trong cái lòi đất đá cây cỏ cầm thú đó, đất đá với kim kim thạch rồi nó nghĩa là nó thay đổi cái đó để nó không thập kinh nghiệm, nó ngừng ở đó để mà nó không thập kinh nghiệm. Cái điểm tương quan này vì lý thật rõ ràng là cái thần thức của con người của mình đó. Nhưng mà cái thần thức của con người của mình đó, cái lúc này á nó chưa có cái trí, nó chưa có cái trí thì nó chỉ có ác ma mô đi mà thôi. Nhưng mà cái đường là cái con đường tiến hóa của con đi về sau này anh cho anh đi sâu vào mà pha mà cho sinh lý nhân trung học, anh cho anh đấy nguyên lý về pha sinh lý nhân trung học mình nguyên lý, anh cho anh thấy rằng cái con đường tiến hóa của con người nó khác với con đường tiến hóa của các loài khác. Mặc dù cái chu cái mình cái lịch trình tiến hóa là nó cũng phải đi từ rồi trên lên thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, rồi đất đá cây cỏ cầm thú rồi nối lên con người, mà ở trong cái giai đoạn cầm thú thì nó cái thần thức của nó chỉ có ác ma điều đi mà thôi. Chúng ta sẽ học kỹ cái điều này sao về sau nhé. Giờ ở đây á chỉ nói cho chúng ta biết như vậy nha, cái sự tiến hóa là nó như vậy vì lý do đó. Chúng ta sinh ra trên cái đất này là mục đích là do sự thúc đẩy của cơ tiến hóa. Chúng ta đi rời bỏ cái khối đạo liên quan, chúng ta là những liên quan, rời bỏ khối liên quan để đi vào cái bầu hành tinh thứ nhất, cái thế giới ảo mộng thứ nhất là chúng ta là cái thế giới lúc đó là cái trái đất của chúng ta còn ở trong tình trạng lửa và cái điểm minh của chúng ta bắt đầu thu thập kinh nghiệm ở trong lời đất đá và kim thạch, tức là Nexon and Stone là cái giai đoạn thứ nhất đó. Rồi từ đó thường thường có thể là cái bầu lúc mà chúng ta chưa trở thành người là chúng ta có thể còn ở trong cái bầu quả tinh, cái bầu mà quả tinh chứ chúng ta còn ở trong tình trạng cái con người
mặt trăng mà
chưa mặt trăng là qua tới cái giai đoạn thứ ba mà bởi vì đất đá rồi cây cỏ nó cái loại cây cỏ nó ở trong kim tinh rồi sao rồi mới qua con mặt trăng là con là bản vật là con người ở bên mặt trăng đó. Ba cái bầu thế giới trước là ba cái bầu thế giới đó để cho cái thần thức chúng ta qua thu thập những kinh nghiệm ở trong loài đất đá rồi cây cỏ và cầm thú có thể là trong quả tinh trong kim tinh dài là nhà thử cái gì đó, nghĩa là Mercury hoặc là Mars hoặc là vì sao cùng nó mới qua mặt trăng á, thì lúc bây giờ con người nó con ba bằng nó bắt đầu có ở trong cái loài động vật này. Đấy là cái chìa khóa để chúng ta lần chúng ta nghiên cứu rõ một cái lịch trình chính quá của nhân loại là phải như vậy đó. Đây con.
Trong cái bài tiếng Anh này thì có cái câu là ai tạo ra người đó có 7 cuộc sống và 1 cuộc sống để sống thì người ta nghĩ là thực tế, còn 7 cuộc sống thì chắc là 7 cái ông gì đó Tiroc gì đó. Và ai mà hoàn làm hoàn hảo anh ta thì đây có những cái vị E là hạng A, đó là những vị thần tiên của trái đất đó. Psycho là cái vị này, những vị này gồm 5 cái cũng như là có 5 phương diện, những cái vị mà vị thần của trái đất hay là hát ai đó, có đưa lên. Và ai tạo thành, ai làm cho nó đẹp đẽ thì cái cảnh sát cuối cùng. Thì đây để nói là con cá, tội lỗi là số 3 là mặt trăng. ở dưới giải cái thế giới cấp A, A là đi qua 7 cái thế giới, thì nói là cái này mình giải cái rồi, rồi tiếng Việt rồi. Sau đó thì nói rằng là nó có một cái vấn đề về triết học đối với những người nhà khoa học ra, thì vì những nhà khoa học ra là không tin rằng là có một cái sự sống ở trong và khắp mọi nơi. Chỉ có những người mà tin luân hồi thì mới tin rằng là có cái sự sống của người ta nó vĩnh cửu và nó sẽ trường tồn và nó giống như là một cái sợi chỉ xuyên qua tất cả những cái cuộc luân hồi. Rồi thầy giới lại nói rằng là cái cuộc sống của người ta là cái thực sự sống của ai đó, thì nó giống như một cái mái nhà có rất nhiều thủy tinh nhiều màu, thành ra nó làm méo mó cái ánh sáng trong trèo của vĩnh cửu. Nhưng mà cái sự sống này nó cũng là một thành phần của cái vĩnh cửu đó, cho nên rằng là chỉ có vĩnh cửu thì mới hiểu được vĩnh cửu thôi. Mình cũng là thành phần của vĩnh cửu nên mình hiểu được cái điểm liên quan và treo lơ lửng từ ngọn lửa đó, thì nó là cái thành phần manas mà nó liên quan đến monas, tức là cái thần trí của mình á, thần trí của mình, nhưng mà nó dính với lại cái tâm thần, và cái thần trí của mình nó treo lơ lửng từ atma bodhi xuống bởi một cái sợi dây của sự sống. Mình sẽ trở thành bao nhiêu là những cái principle, tức là nguyên lý. Nhưng mà mình thấy rằng là cái quan điểm này có rất nhiều những trường phái tôn giáo triết học cổ cũng công nhận. Thì thực tế hiển hiện thông qua 10 vị Sephiroth, mấy những vị này là những vị thì chứng nhân. Thượng đế thì giống như là một cái biển cả, từ đó chảy ra những dòng suối gọi là minh triết, và những cái nước ở trong đó thì nó sẽ rơi vào một cái hồ gọi là từ đông minh trí tuệ, và từ cái hồ đó thì nó có 7 cái con đường đi ra, và từ đó nó ra được 7 vị Sephiroth. Và 7 vị này cũng là 10 vị, tại vì trong đó nó có 4 vị là độc nhất và 3 vị là double, tức là đi đôi, cặp đôi, thành ra 7, thành ra cũng thành ra 10. Rồi lại nói rằng là 10 cái vị này thì liên quan đến lại tứ chi của loài người. Người ta không thể nhìn thấy cái đầu và cái vai của ông Adam được. Lúc đầu đó, thì là cái vị Elohim đó, là những đứa con của ánh sáng, hay là con của sự sống, hay là của những vị thanh tịnh, thì dùng những cái tinh chất của trời đất để tạo nên những thế giới từ sáu cái một, và cái thứ 7 là trái đất của chúng ta, và nó nặng chiều hơn hết về phương diện cái tâm thức. Ba cái thành phần đầu tiên của cái thể xác của Adam thì chúng ta không thấy được, tại vì không thấy được trước khi mà linh hồn của chúng ta có thể đi đứng hiện diện trước những vị anh chưa có ở đây, những vị mà đã từ bao lâu từ cổ đại. Những vị Sephiroth của cái tam thể thượng là cái crown, chắc cái này là cũng như atma rồi. Wisdom thì là từ minh trước, thì có tính cách nam tính và được tượng trưng bằng cái vai phải. Và Bina tức là sự thông minh, có tính cách nữ tính được biểu hiện bằng cái tay trái, cái vai trái. Và sau đó có bảy cái chi, tức là bảy chi chứ không phải là tứ chi, tức là sắc chi và sekirot cũng là bảy cái sekirot. Và ở trên cái những cái cõi mà biểu hiện và nó có ba cái chi đã được giấu kín là thể xác của vị thượng đế. Như thế thì trái đất của chúng ta nó vừa là 7 và nó vừa là 4 thế giới. Cái trước đó thì tại vì mình đến từ trên xuống từ cái của cái quả cầu đầu tiên ở trên, thì các thời gian ở đây khoảng ngày 2 tiếng rồi. Đó.
Qua cái phần đình lưỡi nha, cái phần đình lưỡi này chúng ta thấy nha, nó có nhiều ở trong này á, lý do ta có bàn đến vấn đề trong cái hóa giáo, do thay giáo, rồi cả cái trong cái bí cái bằng cái bí số cung tinh của cổ Do Thái, tức là trang nhân bút ớt năm bơ bí số cung tinh, trong bí số cung tinh của cổ Do Thái. Sanya này là cổ Do Thái, trước người Do Thái. Thì cái điều này khi mình nói đến bí số tinh thần, tức là mỗi con số nó có mang tính nguyên lý lắm, nó là nguyên lý cao siêu. Bởi vậy thành ra từ con số 1 mà đến con số 10 không?
Uống miếng nước đây nha. Tôi có đọc cái cuốn nói về những cái ý nghĩa của những con số đó, tôi có biết sơ sơ về ý nghĩa những con số. Ví dụ như là con số 1 đó là tượng trưng như một vị thủ lãnh. Nếu mà cái tên của anh chẳng hạn đó mà tổng kết cả tên họ cộng lại thành cái con số 1 đó, mà anh đi đâu anh thích làm xếp phòng lắm. Đó, tại vì chắc là nó bị có cái bị ảnh hưởng bởi mặt trời cao thì nó thích làm thủ lãnh. Còn nếu mà tên anh tổng lại mà thành con số 2 đó thì là nó có tính cách mặt trăng, tức là tính tình hay thay đổi nhưng mà hay thương người, là nó hay giúp đỡ. Nếu mà thành con số 3 đó thì nó có tính cách nữa là vui vẻ, đi đâu là nó cũng hơi giống con số 3, cái thương 3 của mình, tức là có vẻ về phương diện vồn vã, ham sống hay nào vui vẻ. Con số 4 số 4 đó thì nó cũng thông minh nhưng mà nó có nhiều cái sự rắc rối. Mà con số 8 thì nó xui lắm. Con số 8 thì nó giống như là cái ngôi sao thủ tinh á, nó xui. Mà con số 5 thì là nó cũng giống như là Gemini, tức là cái người đó hay trao đổi tin tức hay thúc nói chuyện. Còn người nào mà con số 6 thì là ảnh hưởng bởi Venus, tức là kim tinh. Thì nó con số 6 này là một kim tinh, người đó hay tính hay dịu dàng, hay thương người, có tình bác ái. Còn nếu mà người nào bị ảnh hưởng một con số 7 ấy, thì lại có cái tính bí mật, ít cái gì bí mật, giấu kín, mà ít nói, sống độc thân, sống độc một mình, có thể là đi vào con đường tu hành. Còn người nào con số 8 thì không được hay. Cũng có thể là cái tên mình cho ABCD mà cộng lại ABCD thì mỗi cái chữ A nó chẳng hạn nó con số 1, B là nó có hết. Người ta đã từng chữ 1 ABC là mỗi một cái chữ đó là được tượng trưng bởi một con số, cho nên nguyên cái tên cộng lại thì nó ra như vậy. Ví dụ như là tên của anh cộng lại thành 45 chẳng hạn thì phải cộng hai con số 4 với số 5 lại thì nó sẽ trở thành, cuối cùng nó trở thành con số 9. Tại vì người ta chỉ nói từ 1 tới 9 thôi, từ 10 trở lên là phải cộng lại. Ví dụ như 10 là 1 cộng 0 thì lại trở thành số 1. 11 thì là 1 cộng 1 thành có 2 vân vân. Thì người ta chỉ nói 9 con số thôi. Con số 9 là con số mà dễ thành công, tức là con đường nó sẽ đi lên từ từ. Thành ra Việt Nam mình cũng phải ở Mỹ thì phải người ta thích số 9 đó. Người ta kêu nói 9 nút chẳng hạn như vậy. Còn bên này người ta bán đồ thì người ta thích để 99. Ví dụ như là người ta bán đồ thay vì ta bán 1 đô la cho nó bán 99 cent, 99 xu. Hay là ví dụ như người ta bán thay vì bán cái món đồ thì 500 đồng giờ bán 499 đồng. Mọi người xem vô rồi thấy cái con số đó nó hấp dẫn hơn là con số 500 đồng. Đó là nói chuyện như về bí số đó, bí số chân kinh anh Hai mới nói đó, anh Hai nói tiếp đi.
Nói về thời gian, cái anh chị anh thấy là nếu mà mình coi lại cái biên rồi dày đặc trên trái đất rồi thì do con số người là con một con số sáng tạo. Nói về thời gian anh chị anh coi lại cái máy tính đồng tiền của mình do cái trí của mình tạo ra đó không? Thì nó thuộc về thật thân. Mà cái lúc mà con người mà tạo ra cái máy tính mà bằng thập thân đó, thì anh em thấy nó bồi bộn, nó cả một cái thầm nữa. Từ con số 1 mà tới con số 10 mà thập thân mà. Thì lúc bây giờ người ta mới có thể là có thể điều khiển được cái để mà tạo ra mà để đưa ra một cái tài liệu gì mình cần đó ha. Thì phải dùng cái máy tính đầu tiên đó là thập thân. Từ cái đó cái sự tiến hóa về cái bộ óc, cái tư duy, suy nghĩ của mình. Mà hôm nay mà chúng ta sử dụng được cái máy tính mà chỉ sử dụng có niệm thân à, có 26 à, có 1 với có 0 thân à, đó gì đấy, yeah. Có 1 có 0 thân à, yeah. Niệm thân thì con số thật thân là con số để mà sáng tạo nó chậm lắm. Nó sáng tạo nghĩa là nó đi từ con số 1, 2, 3, 4 tới số 9 lần. Và trong cái giai đoạn sáng tạo là nó chậm rãi đó. Nhưng mà qua cái giám thời, cái giai đoạn mà tạo ra rồi bắt đầu sử dụng nó là cái giai đoạn mà sử dụng nó là bắt đầu sử dụng khi sáng tạo. Nghĩa là người ta không thể nào mà sử dụng mà theo đối thật thân nữa. Phải sử dụng cái đối diện phân là khi sáng tạo thì lúc bấy giờ nó mới ăn. Bởi vậy thành ra cho em thấy rằng hôm nay mình nói được chuyện hôm nay giữa bên Mỹ, bên Úc hoặc bên Pháp hoặc khắp nơi trên thế giới thì nó chỉ qua một cái tích phát một không 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 có qua sáng tạo nữa, không có qua sáng tạo nữa. Cho thấy nó phi thường vậy đó, nó nhanh nghĩa là chỉ một cái có như bây giờ giống như cái cách nào vậy. Dạ con người ta cái tiếng mà tôi nói hôm nay mà qua tới bên Mỹ thì nhận được ha, nó đâu nó không nghĩa là nó bằng một giây không
chưa tới một giây,
chưa tới một giây, một phần trăm của một giây, một phần ngàn giây, nó nhanh như vậy đó. Nghĩa là chúng ta thấy rằng đó là cái vấn đề là bắt đầu con người đã sử dụng được cái bí số của dạng đạo rồi. Cái thường là tại sao mà chúng ta chỉ sử dụng cái số 1 với số 0 không? Thì cái số 0 nó là cái số 0, còn số 1 là một cái điểm. Mà cái điểm này là cái điểm sáng tạo. Con số 1 là cái điểm sáng tạo. Nên bởi vậy chúng ta học cái này là chúng ta bắt đầu nhập thiền. Thiền về con số, bí số.
Tôi nói chuyện với anh đó là dùng thể phách của trái đất đây.
Đó, thầy chị hiểu rồi đó. Nghĩa là phải có chất vị thái của trái đất. Nó con số 1 đó. Con số 1 là nằm chất vị thái của trái đất. Còn số 0 á, nó là cái không gian. Và nhờ có cái không gian này con số 1 nó mới đi. Nếu mà không có cái không gian thì con số 1 nó không ở là con số 1. Nó không chuyển đi được.
Thực ra số này, số 0 là cái sự rung động mà. Tức là số 1 là có ngọn đèn, số 0 là không có ngọn đèn. Chớp nháy liên tục.
Là cái sự chớp nháy đầu qua cái sự rung động, qua cái tần số rung động trong không gian. nói chuyện đấy thì không được biết số con tin là hiện tại là chúng ta chỉ sống ở trong cái thế giới có hai mươi đo thôi, mà nó còn nhanh như vậy đó. Còn qua cái thế giới mà ba mươi đo thì nghĩa là còn xưa hơn nữa. Là lúc bây giờ chúng ta đi vào cái lãnh vực nha, gọi là siêu hình. Hiện tại chúng ta đang sống ở trong cái thế giới hai đầy đo thì là cái thế giới hữu hình, thì chỉ sử dụng con số một với con số không được. Nhưng mà qua cái thế giới ba đầy đo rồi, chúng ta không còn sử dụng số một với số không nữa. Thấy không? Đó, tôi nói cái này để coi cho các bạn trẻ con nghiên cứu lại coi nên nó thế nào có đúng hay không. Và cái điều này là một điều thú thường đấy.
Tôi thấy tại sao không sử dụng số 1, số 0. Tôi nghĩ là cái sự rung động này thế giới nào mà cũng giống nhau. Nó mấy thế giới khác nó chỉ là rung nhanh hơn và thế giới nó rung chậm. Bây giờ đọc cái đoạn này là nó tương đối với cái đoạn tiếng Anh lúc nãy này. Kephirot thì ta nguyên tưởng này là Kephir là vương miện, một tổng chung mà mấy chán của đại dung. Chúc hai là minh trước, là một nguyên khí dương. Rồi tượng trưng bằng gai phải của ngài. Gai phải của ngài này, ngài là của Adam tóc mẫn. Và đi mai trí tuệ là một nguyên khí âm, rồi tượng trưng bằng gai trái của ngài. Nó nắm về cơ loạn lên. Rồi tới bảy tay chân, đó là bảy Kephirot, trên các cảnh giới biểu lộ. Toàn thể bốn cảnh giới được tượng trưng bằng tiểu dung, tức là tứ linh. Tứ lụng sự bí nghiệm, bảy tay chân biểu lộ và ba tay chân ẩn tàng của cơ thể của đấng thánh linh. Đó, cái này không phải 10 ngón tay nha. Bảy tay chân biểu lộ và ba tay chân ẩn tàng. Đó là bảy tay chân. Là 10 tay chân. Nó theo cái bản dịch nó như vậy. Tôi thấy thử nhiên là nói 10 ngón tay, 10 ngón chân, thấy có vẻ bán bò. Bây giờ mình hết cái giờ rồi mình qua cái mục khác nhé. Bây giờ qua giờ tự do rồi sai muốn nói chuyện được không?
Vấn đề tôi đi có một chút nha.
Vâng.
Cái vấn đề cái số học á, thì trong người môn người ta sử dụng số học rất nhiều để mà trình bày cái giáo lý người môn. Và từ cái số học của giáo lý huyền môn đó, thì mình mới áp dụng học những cái vấn đề số học ở trong học đường, chẳng hạn như là về hình học hay là số học hay là về đại số. Thì tất cả những điều mà chúng ta học đó, trên phương diện công truyền nó chỉ là những con số thôi. Thường thường chúng ta áp dụng Phật Pháp từ số 0 cho tới số 9. Xong thì là những con số này nó ráp lại, sau đó nó biến hóa ra rất nhiều con số khác nhau. Nhưng mà tụ trung là chỉ lý căn bản đó, từ số 0 cho tới số 9. Đó là Phật Pháp gồm 10 số tất cả. Mỗi một số của nó có một cái ý nghĩa đặc biệt. Cái số 10 này đó, nó dựa trên cái căn bản là số 7 cộng với số 3. Số 7 này là căn bản thất nguyên của con người. Tức là khi nói về con người thì căn bản của nó là số 7. Con người tiến hóa trên cái căn bản của số 7. Chúng ta thấy có 7 lớp âm nhạc, 7 thể của con người, 7 cái cõi, 7 giống gen, 7 điện bàn cổ, vân vân.
7 màu sắc đi ra từ màu trắng.
7 màu sắc, 7 cái âm thanh, đồ vi như pha tốt. Tức là nhìn đâu thì chúng ta cũng thấy số 7 nó nằm căn bản ở đó. Lý do chính là vì con người được cấu tạo dựa trên cái 7 thể. Con người này là tôi muốn nói là con người hoàn ngã, bảy thể của con người. Tức là khi mà chúng ta đầu thai từ cái căn bản chân ngã đầu thai xuống đây làm người, thì chúng ta có thể thể để hoạt động ở đây khói. Đó là con số 7. Còn con số 3 đó là con số của chân ngã, tức là chúng ta có ba đặc tính. Khi nói đến chân ngã thì chúng ta không nói về thể nữa, bởi vì chân ngã không có thể. Chân ngã có cái đặc tính là Atma Mundi Vamana. Do đó số 7 cộng với số 3 là số 10. Nhưng mà khi mà dùng cái môn toán học hiện giờ dựa trên cái nền văn minh hiện giờ mà nhìn cái số 10 đó, thì chúng ta thấy nó có sự kết hợp giữa phàm ngã và chân ngã. Bảy thể, bảy cái căn bản của con người kết hợp với ba đặc tính của chân ngã, thì trong đó nó có con số 10. Nếu nhìn theo một khía cạnh khác, số 10 là số 1 và số 0 kết hợp lại là số 10. Như vậy thì chúng ta lại trở về hai cái số căn bản là số 1 và số 0. Số 1 là tượng trưng cho đơn nguyên sự duy nhất. Sự duy nhất này là sự duy nhất của đặc tính đại đồng của chân ngã và chân thật, và là cái sự biểu lộ của đặc tính tinh thần ở trong cõi giới sắc tướng. Đó là số 1. Còn số 0, số 0 á thì nó là biểu tượng cho cõi giới vô sắc tướng, cho cái tinh thần đại đồng của chân ngã của thượng đế. Ở cõi giới của chân ngã hay chân thần thì tất cả mọi điểm nằm ở trên cái hình cầu đều có một cái tâm thức. Vì vậy cho nên khi một thiền gia đi tới cái cảnh giới của Bồ Đề hay Niết Bàn thì người này đạt được cái tâm thức của toàn vũ trụ, cái tâm thức của chân ngã của chân thần, thì mình lại có thể hiểu thấu được cái đặc tính của một người, bất cứ một người nào. Bởi vì cái sự tiến hóa của một người là cái sự tiến hóa của con người đi đến cái sự toàn thiện của chân ngã hay chân thật. Và trên cái con đường đi trở về tiến hóa thì nó có những cái sự khác biệt, là vì vấn đề bảy cung, vấn đề thời gian tu hành, vấn đề rất nhiều vấn đề. Do đó mà con người có sự khác biệt trên cái phương diện về tài năng, về học vấn, về văn minh, tôn giáo, vân vân. Như vậy thì ở cái trên phương diện của con số không, tức là cái toàn cầu tâm thức, thì con người chỉ có một. Nhưng mà khi biểu lộ trong cõi sắc tướng thì số không á nó giống như là cái hơi nước nó bàn bạc ở trong tất cả mọi không gian. Nhưng mà khi chúng ta tạo một cái điều kiện vật lý khác từ nóng sang lạnh thì hơi nước đó nó sẽ đông lại và nó trở thành cái giọt mưa. Như vậy thì cái giọt cái cầu á, bình cầu đó, khi mà chúng nó đông lại, chúng nó rút trở lại trong trạng thái co rút, thì bình cầu nó sẽ biến thành một cái điểm chấm. Vì vậy mà cho nên trong quỷ học, cái điểm chấm đó, cái chấm đó được coi là cái nguyên thủy của sự tạo lập của ba chiều lo ở trong cõi giới vật chất chúng ta. Cái điểm chấm đó là một điểm, không có cái điểm này thì không có đường thẳng, không có đường thẳng thì không có mặt thẳng, không có mặt thẳng thì không có phần cối và không có chiều rộng. Như vậy thì do cái sự xuất hiện của một điểm chấm là chúng ta có ba chiều rộng hoạt động ở cõi giới phàm trần, bên dài, bên ngang và về thâu, là ba chiều đo mà chúng ta hiện giờ đang hoạt động. Thì như vậy cái sự văn minh hiện giờ mà chúng ta thấy của khoa học hiện đại thì bắt đầu chuyển biến từ cái khoa cái căn bản hợp phân đi qua cái căn bản dị phân, tức là từ số 10 rút trở lại cái sự căn bản đơn nguyên của hai đặc tính chân tinh thần là trở về với 0 và 1 và thôi. Thì do cái số học, cái khoa học về số, tức là vi sinh học, thì chúng ta đi trở về con số 0, số 1. Số 1 là sự biểu lộ ở cõi vật chất, và từ số 1 chúng ta sẽ thấy nó biến ra hàng trên cái tỷ tỷ những cái con số khác nhau. Bởi vì số 1 đặt trước, số 0 kế là chúng ta có số 10. Nhưng mà cứ tiếp tục để số 0 đằng sau thì chúng ta có 100, 1000, 1 vạn, 1 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, mãi mãi nó không trở lại. Đó là cái sự phân chia liên tục ở khỏi những môn trọng. Cái sự đa nguyên nó nằm ở chỗ đó. Thật ra cái nền văn minh đó mà dựa trên cái căn bản của thật phân đó thì chúng ta tiến trên cái phương diện mà về toán học nó cũng khá sâu, nhưng mà cái nền tảng của thật phân đó, của nền văn minh hiện giờ chúng ta của trái đất, nó thua kém rất xa các nền văn minh khác khi họ dựa trên căn bản thật phân, tức là con số 7. Bởi vì con số 7 mới là con số của cái cõi. Thì hiện giờ chúng ta đi trở về cái con đường mà chúng ta là có loại cái sự xuất thế, là cái sự tiến hóa đi trở lại từ vật chất số 1 trở về cái tinh thần số 0. Thì trên cái phương diện mà tiến hóa như vậy á, chúng ta có rất nhiều khía cạnh góc cạnh để mà nhìn nó. Một cái tự nhiên nó không những xuyên qua cái lăng kính khác nhau của tôn giáo, khoa học và triết học, mà ngay cả trong mỗi một cái môn chính đó, khoa học, tôn giáo, triết học, chẳng hạn một tôn giáo, thì ngay cả trong cái góc cạnh của tôn giáo thì chúng ta cũng có cả ngàn cái góc cạnh khác nhau chỉ dưới một cái góc cạnh tôn giáo mà thôi. Ví dụ có tôn giáo đi về cái nền triết học, về cái nền gọi là minh triết na na yoga như đạo Phật, có tôn giáo đi về cái mồ bắc phi yoga là sùng tính như thiên chúa giáo. Đó là nói những cái tôn giáo bây giờ thôi, còn những tôn giáo cổ đại thì cũng có cái tương tự như vậy. Nhưng mà nếu mà nhìn một cái khía cạnh về tương lai thì chúng ta sẽ thấy rằng các tôn giáo khi mà họ tiếp tục bao phủ cái chân lý bằng những cái hình thức cúng tế dị loan mê tín thì lần lần cái chân lý bảo bọc ở bên trong nó mất đi cái tính nguyên chất của nó. Đó, vì vậy cho nên là trong tương lai những cái sự trình bày chân lý sẽ mất đi cái phần rườm rà của cái hình thức bên ngoài. Đó. Thì căn bản của giáo lý truyền môn hiện giờ được Hội Thánh Liên Hợp đưa ra thì mới bắt đầu căn bản từ cái vật chất chuyển qua cái tinh thần. Đó. Nếu mà người nào mà có trực giác và tìm con nghiên cứu thì sẽ tìm thấy rất nhiều cái bí mật chân lý về môn ẩn dấu ở đằng sau quyển giáo lý bí truyền. Khi mà vì vậy cho nên á, còn bà đó khi đã có nhận là chúng ta học phải can thiệp và suy gẫm chúng ta mới tìm được cái bề sâu của những câu kinh văn. Còn nếu mà chúng ta chỉ đọc ào ào để học hỏi cái kiến thức thì chúng ta chỉ ôm một mớ kiến thức thôi. Một kiến thức thì nó sẽ rất khác biệt từ quyển sách này qua quyển sách khác, từ tác phẩm của bà La Tát Ti qua tác phẩm của bà La Lê hay qua tác phẩm của những cái vị tự xưng là đệ tử, thì nó là như vậy. Vì vậy cho nên nói tóm lại về vấn đề bí số thì căn bản là từ 0 tới 9, mà mỗi một con số nó có một cái ý nghĩa huyền lý của nó riêng. Chẳng hạn như là số 12 cũng là một cái số mà chúng ta có thể nói là nó có cái bí ẩn ở trong đó, là vì 12 cung hoàng đạo, 12 vị đệ tử của Chúa Giêsu, rồi một năm 12 tháng vân vân. Số 3, số 5, số 4, số 6, số 8, tất cả đều có một cái ý nghĩa huyền lý của nó. Nhưng mà căn bản đó là số 7. Số 7 là số 3 cộng số 4. Số 4 đó là chúng ta thấy là tứ thể hạn, số 3 là cái tam thể thượng. Thì trên phương diện mình học hỏi về cái sự cấu tạo và những cái thể con người thì chúng ta sẽ thấy là, và chúng ta đã thấy nó có nhiều cái sự giải thích nó rất khác nhau, và nhiều khi những sự giải thích đó nó mâu thuẫn với nhau. Thành thử ra mục đích của hội thông tin học, mục đích của giáo lý huyền môn là làm thế nào để giải thích mà kết hợp được từ mâu thuẫn của các giáo lý của các tôn giáo khác nhau đó. Tức là chúng ta thay vì chỉ biết có Bhakti Yoga hay là Nara Yoga, chúng ta đi tới cái sự kết hợp của Raja Yoga. Thay vì chỉ biết là cái tôn giáo Phật giáo hay Thiên Chúa giáo hay Do Thế giáo, chúng ta đi đến cái sự kết hợp là tôn giáo đại đồng. Và một trong những tôn giáo mà có cái hoài bão đại đồng như vậy là cái tôn giáo phát sinh ra từ Việt Nam, chúng ta gọi là Cao Đề giáo, là tôn giáo mới nhất kết hợp được, cố gắng kết hợp cái phần triết lý của bên Phật cũng như Chúa. Thì vô Cao Đài chúng ta thấy họ thờ cả Phật lẫn Chúa, cả những ông Victor Hugo hay là Cao Đài, tiên ông gì đủ thứ hết á, ngay cả các nữ anh hùng của Pháp là Jeanne d'Arc cũng được thờ, vân vân. Như vậy chúng ta thấy cái bí số là một cái điều bí ẩn, nó nằm ẩn tàng ở bên trong. Chúng ta học cái bí số thì ta có thể hiểu được cái sự căn bản cấu tạo của bảy thể con người, chúng ta có thể biết được cái sự huyền bí nằm ở đằng sau số nhiêu, chúng ta có thể hiểu được ba cái đặc tính của chân ngã xuyên qua cái số ba. Thì cái tôn giáo cổ của Do Thái ngày xưa đó, họ có quyển kinh Kamala, họ vẽ một cái ông già có râu đứng giang hai tay chụp hai chân lại, ở trên đó thì có thêm một ông già nữa, gương mặt thơ đội một cái mũ mà chúng ta thấy là mũ Do Thái giáo. Bây giờ những người tín đồ Do Thái đó họ hay đội cái mũ chụp ở trên cái đỉnh đầu á, thì cái việc này là gọi là tượng trưng là chia te, cái mũ chiều thiên. Thì cái việc này đó đứng trên cái hình người giơ hai tay và chụp hai chân lại. Thì theo như cái sự giảng dạy của giáo lý Kabbala thì khi chúng ta đến số của người họ chia số đó, thì họ sẽ thấy là cái người cái hình người này người ta gọi là cái tree of life á, là cái cây của sự sống á, thì có tất cả là 10 đặc tính, trong đó kể cả chân ngã lẫn những cái hình của người mà giơ tay ra. Thì những cái đặc tính mà họ hay nhắc đến nhất á là cái chúng ta học ở trong giáo lý di truyền thì có nói đến là Dina và Chokma. Dina là tượng trưng bằng cái hình một người phụ nữ, thì tượng trưng cho Muni. Còn Chokma thì tượng trưng bằng cái hình con người nam, con cục, là cái thành phần dương, tức là cái sự minh triết. Còn cái ông già mà đứng trên hết á, ý chí nó tượng trưng cho cái mũ triều tiên, cây te hay là Jehovah. Còn con người ở dưới đó thì giơ hai tay lên thì không phải biết cái đặc tính, trong đó là chúng ta có thể có nghe nói là Nemura hay là Gedula. Gedula là cái công lý, Gedula là cái sự ngây thơ trong trắng hay là cái sự tốt lành. Còn một cái điểm mà ở dưới hàm râu ngay ngực đó thì là tượng trưng cho cái sự mỹ lệ, sự điều hòa. Ở bên giáo lý của Do Thái họ gọi là Israel. Rồi ở dưới cái bên ngang bên đùi bông á, tượng trưng cho là ba cái đặc tính. Một cái đặc tính gọi là hot hay là sự vinh quang, đặc tính kia gọi là nét đặc, là sự tài hoa, là victory. Rồi ngay cái dưới chân nữa, dưới nữa thì chúng ta có cái gọi là dê sót. Rồi ở hai bàn chân đó là cái hình thấp nhất, thì đứng trên một cái hình nữa là một hình người tượng trưng một người phụ nữ. Thì đây là Malkuth. Malkuth tức là vật chất, trên Do Thái, trên Kabbala gọi là Shekina. Shekina có nghĩa là bức màn che, Ensof. Ensof tức là thực thuộc đấy. Nói thì chúng ta nên hiểu rằng hồi xưa đó người ta mặc bí số ở bên Inter giáo hay là bên Ai Cập chẳng hạn, họ nói không có được rõ ràng. Nó cũng là một cái chân lý mà bây giờ thông tin học giải mã ra thì nó rõ ràng hơn một chút. Còn hồi xưa đó thì họ vừa giải họ vừa giấu, thành ra những cái biểu tượng nó hơi khó hiểu một chút. Đó, thì nó tóm lại thì mày thấy một chút xíu về vấn đề lý số chân kinh của giáo lý người môn.
Cảm ơn anh. Bây giờ có ai có câu hỏi gì không? Có ai có thắc mắc gì không? Anh ai có muốn góp ý gì không?
Cái đội này là hết nè. Rồi này cái câu kinh thứ bảy, cái câu kinh, cái đoạn kinh bảy là câu kinh năm này là nó thuộc về con số, nó có sự hấp dẫn bên nó của huyền lý mà. Thì đây thì để nghiên cứu thêm đó, mà chúng ta thấy rằng nó nói đến cái huyền lý của con số. Thì hồi xưa kinh sách hồi xưa còn người ta cũng không đề cập đến nữa. Bây giờ trong như thế hai con người lý học là thật giá biết trường xưa có nói đến cái túi mà gọi là Isotoric Catechism, tức là cuốn bún lá tinh thân biết trường đó. Nó là khi nói đến con số không trả lời, nhưng do trong cái bí pháp đó, ở trong cái bằng mà bún lá tinh thân biết trường có bản câu hỏi ra nha, để mà người ta không nói đến con số là người ta hỏi trả lời. Những con số nó huyền bí lắm nhau, vì lý do đó trong cái bí số là trong cái cuốn mà dẫn dắt trên thư bí truyền đó, tức là tôi nói cái Isotoric mà Catechism, nên là chị thứ
có thể nắm cái từ này lên để cho các bạn trẻ coi lại coi tôi nói có đúng không.
Tại tôi nói có sắc mắt có chính là chính.
Tôi nói thật sai phải không? Thì cái câu hỏi thứ nhất á, người ta nói cái gì gọi là cái chân nói cái chân lý thường cũ, cái chân biết tuyệt đối cái sự thật thường cũ gọi là ý cách nên a từ thì chắc rồi đó. Hãy nói đến bởi vì con số nó có một sự tuyệt đối, cái tuyệt đối mà gọi tuyệt đối chân lý tuyệt đối đó, cái chân lý tuyệt đối đó Maramata Satya của tiếng Phạn gọi Maramata Satya, cái chân lý tuyệt đối thì không có con số, không có con số nên người ta gọi nó là cái đó. Và cái câu hỏi thứ nhất nè, câu hỏi thứ nhì á thì một cái này là một nghiên cứu suy biết gì đó, một vị mà gọi là Lano đệ tử Nội Môn nha. Thường thường anh em mà muốn học qua cái câu thứ bảy này là bắt đầu vào kể như gọi là mình là Lano chứ không phải là Asala hay Telalay nữa. Telalay là đệ tử tại thế ha. Còn ở trong cái vấn đáp tinh thư biết tiền là một người đệ tử Nội Môn hỏi sư phụ của mình là vị vô quá. Ở bên Ấn giáo gọi là Guru ha. Mà bên thường cái vị thiền sư gọi là Guru, hỏi vị Guru và Guru hoặc Anh Ép thân học của mình ha. Bởi vì những gì mà gọi là vượt qua cái sự mà cái mà trường sanh bất tử rồi đó, thường thường là các vị đi vô lên phong, tức là các vị đạo trưởng ha, các vị đạo trưởng giáo chủ gì ha, cái thời xưa đó ha, gọi là hiên vô tây sanh, là vị này là trường sanh bất tử có quyền năng ha, là tấm chết nè, coi tấm chết mạnh trong tay của mình hiên vô tây sanh, hoặc là hiên vô Ấn Độ người ta cũng là một vị đó, cũng có tương đương này. Rồi là một vị vô huy đó thường xuyên, rồi một vị mà Adet đối thân hợp mình là Adet hoặc Asuka hoặc là huyết sư và tiếng Phạn rồi ha. thì khi mà học mà về con số biết số con tin này thì chúng ta hãy nghiên cứu lại cái sự mà cao siêu quyền bí của cái vấn đáp tình thương với truyền mọi việc đều nó xuất phát từ cái đó, cái chân lý tuyệt đối, nói đến chân lý tuyệt đối thì không ai trả lời được. Nên hồi xưa nếu mà một người đệ tử La Nô mà hỏi thầy mình thầy chân lý tuyệt đối là cái gì, nói là cái đó thì nó xuất phát từ cái biết số chân trình. Một là cái số 1, 2 là cái số 0. Mà sau nữa tiến đến giai đoạn là con số 10 là nó nằm ở trong cái vấn đề là vấn đáp tình thương biết gì. Thì ở đây cái câu hỏi thứ gì nữa, càng không vũ trụ làm cách nào để mà tạo ra, để sinh ra cái gì là làm cách nào để mà càng có cái càng không vũ trụ mới có thể được sinh ra cái gì. Thì trong lý số trên kinh người ta cũng đặt lấy cái vấn đề là đẹp là cái đó. Mà nói đến cái đó là người ta phải thiền từ con số 1 đến số 0 á, phải thiền từ con số 1 số 0 thì người ta mới lần lần khám ra là về đỡ tin cái về thành mình á. Sư phụ, cái tên mình là La Non, là người đệ tử. Thì đệ tử là một thiền sư, là thiền sinh rồi đó. mà thiền sinh thì phải luôn luôn nghiên cứu cái vấn đáp trên hư cái tiền này để mà tìm hiểu cái gì gọi là trên lý tuyệt đối, cái gì gọi là mà càng không vũ trụ được tạo lập ra, cái gì tạo ra càng không vũ trụ. Thì đặt ra cho mình đặt câu hỏi này thì sư phụ cũng chỉ trả lời là cái đó đẹp, đúng là cái đó, cũng là cái đó. Còn cái câu hỏi thứ ba đó, ở trong biết ở trong mà mình vấn vấn đáp tình thương biết gì nữa, người ta nói làm thế nào, làm cách nào, cái đó nghĩa là cái bộ vũ trụ đó nó làm cách nào nó xảy ra, là nó nghĩa là lúc sanh ra hoặc là lúc mà tiêu diệt cái bộ vũ trụ của mình, lúc sanh ra hoặc lúc mất đi nó như thế nào, nó như thế nào. Thì ở đây á là người đệ tử nào môn đã biết rằng có cái chu kỳ mà quá nhập hay là cái chu kỳ nghỉ ngơi của càn khôn vũ trụ. Lúc mà càn khôn vũ trụ được tạo ra rồi, do cái đó tạo ra rồi đấy. Bởi vậy nó thành ra anh em mà học thiền ha, chúng tôi xin nhắc lại cái quan trọng của này, chính là tầm cái tiếng tu thân của mình. Và đầu tiên có nói anh em hãy cố gắng đọc thầm với công chú ôm tách nha. Anh em là cái mở cái tiếng vô thân ra, nhớ cái công chú cho sao cùng mình. Tiếng công chú này là ở trong cái vấn đáp tình thương với chuyện ôm tách tách, nhớ là cái nào, nghĩa là cái đó. Cái đó là cái chân lý tuyệt đối. Cứ mà dịch ra chứ nó là câu chú rồi. Đọc câu chú này thì người đệ tử nội môn, tức là nó phải luôn luôn nhớ mình mọi loại muôn loài dạng là càng không vũ trụ này đều do cái đó tạo ra. Là tốt, là bét. Bét là tốt. Ôn tách tách, thì tách nó là bét. Tiếng phản đó, tiếng Anh nó là death, tiếng Phạn nó là test, T-A, còn tiếng Anh nó là death, là cái đó. Mà test nó là tiếng Phạn. Mà ôm test, tức là cái đó, nó là cái chân lý tuyệt đối. Là test là Paramattha test gia. Nếu mà dịch ra cái câu chú đó như vậy, vì lý do đó một thiền sinh mà muốn đạt được cái trình độ thiền vào cái tri thức Phật tĩnh lặng nhất mà có thể trong cái giây phút đó nhìn thiền sinh có thể là xuất thần được vào cái giai đoạn xuất thần đó, cái giờ sanh ở đây được thì phải đọc câu chú ôm tách. Đây đó là cái vấn đề quan trọng nhất, viết số chương trình nó là phải và phải nghiên cứu cái là vấn đáp tình thương những chuyện đó. Đó là nãy ba câu hỏi và bốn ba câu hỏi là thì cái câu hỏi mà thứ gì á là cái câu hỏi mà nó xuất phát càng không vũ trụ á, nó có ở trong cái giai đoạn mà khi mình quán là hay nghĩ ngay nó như thế nào thì thiền sư hay vị đạo sư guru ma đế ta đức tin này họ ngoài cũng trả lời như vậy là cái đó. Cái gì cũng là ở trong cái đó, ở đây là nó cái lúc mà có cái chu kỳ quá nhập Paraya hay là cái chu kỳ sinh quá là Mangantara thì càng không vũ trụ nó vẫn còn ở trong cái đó, gọi là ở đại tiếng Pháp gọi là Đăng Sơ La đó. Đăng Sơ La nghĩa là in đốt thì mình đốt mà còn ở trong cái đó, mặc dù nó cho nó nó phải bởi vì cái cơ của từng hoàn nó vậy nè, nhưng mà nó không mất giữa cái càng không vũ trụ sinh ra rồi, cũng như con người của mình á, con người của mình là tại sao mà mình cần phải nhớ cái điều là con người là trường sinh bất tử, thì mình sẽ không bao giờ sợ chết, mà không sợ chết thì sẽ không bao giờ đau khổ, mà muốn không đau khổ thì phải luôn luôn nghĩ đến cái đó, và luôn luôn phải sống ở trong cái đó. Nó là cao siêu đến phi thường đó này.
nghĩa là mặc dù càng không vũ trụ trải qua cái chu kỳ xuyên quá xa vô đó như vậy, nhưng mà nó không mất. Giờ nghe là càng không vũ trụ không mất thì con người cũng không mất, nghĩa là con người ở trong cái trên lý trị đấu thì con người không bao giờ mất. Con người là trường sanh bất tử, vũ trụ cũng trường sanh bất tử, thì con số 1 với con số 0 cũng không bao giờ mất. Mà con số 1 cộng với con số 0 nó trở thành con người, con số 10. Mà con số 10 này nó là cái biểu tượng của sự sáng tạo. Con người luôn dám sáng tạo. Mà ở trong cái triết lý của Pythagore, người ta dùng cái hình tam giác mà có 10 điểm đó. Mà người ta gọi là phê sắc xếp hoặc là thượng đế có 4 chữ nữa. Thì đấy có bốn chữ này nó cũng nằm ở trong cái biết số trên bên đấy, anh nhìn thấy nó cái đường đó, nó đến biết số trên trên là cái đường này, anh nói ra
anh hai bây giờ là giờ từ do bây giờ hỏi anh câu này rồi, nãy tôi muốn hỏi anh cứ lúc này cũng nói rằng là để thiền chữ A Uyên, thiền chữ Om, vậy thì anh có thiền không, anh thiền nào anh cho biết kinh nghiệm của anh.
Mẹ tôi không có mấy là tôi mà
chứ rồi anh có thật anh tiền cho không ấy, anh chỉ là lý thuyết ra
chúng ta chỉ thật lắm là
ở đó
chỉ đường chắc là một đường đã đi qua rồi, tôi làm đợi tôi mới chỉ đường một ai á là chỉ đó mà chỉ
muốn trở thành Phật là phải cố gắng thực tập chứ, đạt làm sao sự giác ngộ, ngài chỉ rõ, ngài là chỉ đường đó, mà ngài chỉ được không, còn họ muốn mà làm được cái sự giác ngộ, đạt được cái giác ngộ hay sao không, thì chính thời của ngài, ngài có biết hàng ngàn vị La Hán của ngài, đệ tử La Hán của ngài cũng chưa hiểu được cái chuyện mà ngài chỉ cho phải làm sự giác ngộ, mà thật có một thờ có một lúc là ngài chỉ riêng cho anh An thôi nè, ngài bởi vì anh An hình như cái đệ tử ruột của Đức Phật, ngài nói không phải trong thời Đức Phật ngài đâu có sát đâu, ngài nói không à, thành ra nhưng mà anh An là cứu Đức Phật của Đức Phật. Đức Phật nói cái gì anh ấy nhớ hết, ghi hết rồi cho nghe.
Nhưng mà do đó anh em, nhưng mà anh ấy không có, anh ấy là đứa xuất gia giống anh ai á.
Ở đó đó thì tôi thường hỏi với anh ấy, biết xuất gia
ghi hết rồi thôi.
Rồi tôi đưa ra đó, rồi ta tha hồ mấy người muốn coi hẳn là cái nào hay thì áp dụng để mà làm, để mà tự mình vươn lên, tự mình đạt được sự giác ngộ, tự mình phải hoàn thiện chứ không ai. Chứ giờ thật sự mà tu mà nếu tôi là nói mọi là thầy của mọi người đi thì tôi ngu quá ngu thầy mà vẫn còn đi học người khác là thầy có được sao, thành ra mình là người chỉ cho người ta biết cái mánh lối để mà tu hành như thôi, còn cái đường lối tu hành thì phải học ở các chuyên ngành tín ngưỡng khác, học cách diễn giáo thể thử, bởi vì thường thường á tôi qua mấy nó anh em phải nhớ cái này, nó có cái thời xưa có các vị đạo trưởng giỏi lắm ở bên Ai Cập Hy Lạp rồi ha, nó là người ta biết các vị đạo trưởng á gọi là hư vô hư thân, là cái vị người thanh thiên, nghĩa là hiểu trên trời dưới đất thì họ có những cái gì năng cao siêu lắm, là hư vô hư thân
bên tôi nói cái từ này đó, nếu mà chị không nói sai chị cho chị thính bấm cái từ này lên coi. Mọi người suy lắm cái gì này là nghĩa là cắt được có là giải thoát rồi, không còn có sự chết nữa, và thường sanh bất tử đi vô ân tăng. Thầy nó tương đương như bên Ấn giáo rồi gọi cái gì ngu cái thường sanh bất tử, cái gì ngu cũng thường sanh bất tử đó. Rồi gần các vụ gần vô vi đúng vậy, cái gì vô vi mà đạt đến cái gì đến còn thường thường họ cũng là năm lần lưỡi đạo, cái gì vô vi cũng vậy thường sanh bất tử. Ồ, vô vi này đi vô hay sai mà vô vi này của a đế của thân học của mình là các vị chân sen, hay là thường thường hay gọi Asuka, nhưng mà Ấn giáo gọi là Rishi, là các vị chân sen các vị chân sen là nghĩa là người ta đã giải thoát rồi, các vị người giải thoát rồi, bởi vậy những cái gì mình chưa giải thoát được thì mình cố gắng học cái đề ra các đường lối của các vị đó. Mà trong đó có Đức Phật, Đức Như Chưa, Đức Phật, Đức Như Chưa, là các bậc tiên mối của mình. Rồi các Bồ Đề Đạt Ma rồi đó, 33 vị mà tổ thiền đó. 33 vị đó cũng là tiền tâm nước tử đó. Tôi có biết thì...
Ông là ông thầy cúng anh. Kiero Phan. Là một vị tu sĩ. Hoặc là một vị tu sĩ trưởng đạo trưởng. Bây giờ mình học qua cái khác nha, bây giờ mình học qua tham thiền huyền môn. Nếu tham thiền huyền môn nó mất được, đưa về tham thiền huyền môn để coi từ trước mình học tới đâu rồi. Bây giờ tới cái đoạn mà tới cái bức thư ngày 22 tháng 6 để tôi copy vô. Mình có đón anh Minh, rồi mình đọc dùm nhé. Bức thư ngày 22 tháng 6. Mình có đón gì lắm. Và không thể trả lời cho để tôi đọc. Qua âm của Thượng Đế và sự tương đồng, giờ đây chúng ta nghiên cứu tiếp đến việc dùng thánh ngữ trong nhóm và áp dụng thánh ngữ cho những mục tiêu đặc biệt. Chúng ta đã bàn tóm tắt về cách sử dụng thánh ngữ của người mới học thiền. Đó, thánh ngữ um. Hiệu quả của nó phần lớn là sự tinh luyện, ổn định và tập trung. Tất cả những gì có thể làm được cũng chỉ ở mức này thôi. Nếu người môn sinh chưa đến trình độ được cách hướng lên một âm phủ của chân nhân. Chân nhân này là chân ngã đó. Chúng ta sẽ thấy nốt của chân nhân cũng có âm trình giống như nốt của Thượng Đế. Chúng ta có những gì? Chúng ta có một hòa âm 7 nốt gồm những điểm quan trọng trong giai đoạn phát triển của chúng ta là số 1, nốt căn bản, số 2, nốt chính, thứ 3, thống âm hay nốt thứ 5, 4, nốt chót thứ 7. Thì cái đó là hòa âm đó. Nếu mà ai mà học nhạc thì đều biết. Ví dụ như hòa âm la chẳng hạn, thì nó gồm có la rồi đô rồi mi, tức là nốt căn bản là la, rồi nốt tránh thứ ba là đô, rồi nốt thứ năm là mi, rồi nó thêm một cái nốt chót thứ bảy nữa, tức là cái đó là ngay trước cái nốt la, tức là nốt son. Ví dụ mình đánh lên một cái nốt vừa son vừa la vừa son thì nó là la bảy. Ở đây có thể theo lối tương đồng để đưa ra một ngụ ý có sự liên kết chặt chẽ giữa nốt thứ năm thông âm và nguyên khí thứ năm là manas hay trí tuệ, và trong thấy dương hệ này chứ không phải trong hệ một hay hệ ba, có sự ứng đáp thú vị giữa cảnh giới thứ năm có trí với thông âm là nốt thứ năm, cảnh giới thứ năm và cái thông âm, và sự đáp ứng của cảnh giới thứ sáu là có cảm dục với nốt chánh thứ ba. Cảnh giới thứ sáu tức là cái cõi cảm dục với nốt chánh thứ ba, tức là cõi trung giới với nốt thứ ba. Về vấn đề này, tốt trên vài phương diện thì thể cảm dục lại là thể thứ ba của tâm thức nếu tính sắc thân, và thể prana hay thể trí thái là hai đơn vị. Từ sát thân lên dĩ thái rồi lên đến thể vía. thì có thể nghĩa là cái thứ ba. Tôi không thể nói thêm vì tất cả đều quán chuyển và xuyên thấu lẫn nhau. Tôi chỉ đưa ra tài liệu để các bạn suy ngẫm. Như trước tôi đã nói, trong nốt của chân ngã của các bạn cũng có tiến trình tương tự. Vì trên cảnh giới của chân ngã, nó phản thường nốt của thượng đế. Vì thế các bạn có nốt căn bản của thể xác, nốt thứ ba của thể cảm dục và nốt thứ năm của thể nguyên nhân của cô tô. Khi hành giả đã làm chủ được âm khóa và đã tìm được âm phủ của chính mình, thì bây giờ ý sẽ sướng lên thánh ngữ một cách chính xác và đạt được mục tiêu mong muốn. Từ trường hợp này, sẽ hoàn hảo, các thể sẽ tinh khiết, đường truyền thông suốt và nguồn linh cảm cao siêu sẽ tuôn xuống. Đó là mục tiêu của mọi cuộc tham thiền đích thực và có thể đạt được bằng cách từ việc sử dụng thánh ngữ một cách đúng đắn. Trong khi chờ đợi vì chưa có huấn sơ và vì những khuyết điểm nơi môn sinh, tất cả những gì có thể làm hiện nay là đọc thánh ngữ càng đúng càng tốt và biết rằng với mục đích chân thành chúng ta có thể tránh được nguy hiểm và có thể đạt được một số kết quả như sự bảo vệ an định và điều chỉnh. Đó, hết cái đoạn này, bây giờ coi góp ý cái này. Tôi thấy cái này hơi khó hiểu, tôi thắc mắc cái điều này. Tôi thấy ở trên trang web mà trên YouTube người ta đọc thánh ngữ đâu có nhiều âm điệu đâu, người ta đọc vậy là mình nghe có một nốt chứ làm gì mà có tới 3-4 nốt chứ, người ta vừa nói. Sao anh ơi?
Rồi vậy thành ạ. Bởi vậy thành ra anh và em nó học mà về thiền á, học mấy cái này là thiền của Bà Mê Lây được không? Thì Bà Mê Lây cũng chỉ nó người ta phải thiền làm sao tạo cho cái hộp âm, biết cái hộp âm, cái hộp âm của cái thành nhân của mình hay là thành não của mình hay hoặc là cái hộp âm của chân nhân hay là con người thật của mình, phải biết cái hộp âm của nó. Thì mình biết được cái hộp âm của nó rồi thì lúc bây giờ mình là cái người là một ca sĩ, là một nhạc sĩ, một ca sĩ hay là một nhạc sĩ, thì mình biết cái hộp âm này rồi, cái hộp âm của cái thần ngã hay là cái thần cái chân ngã rồi, thì mình cố gắng thực hiện đọc làm sao để như cái thánh ngữ ôm đó mình biết. Mình đọc cái thánh ngữ ôm được thuộc về đấy, nó thuộc về cái phần ngay của mình. Thì trong cái thánh ngữ ôm á, đâu phải là ba thể đâu, mà cái thể con người của mình nó có bốn cái thể tạo đạn, bốn cái thể. Nếu mà về nguyên lý học về cái tâm thức á, thì người ta gọi là bốn cái thể nha, bốn cái thể này nè. Nên là anh thích là cái tứ thể hộ đó ha, thì nó có cái âm pha nè, rồi âm mi nè, rồi âm rê nè, rồi âm đô. Cái hộp âm của cái tứ thể hạ hay là thầm lên thầm hả của mình, nó có bốn cái đó, bốn cái tiếng âm đó. Rồi mình coi bốn tiếng âm này á, mình đọc cái ai thánh luôn. Mình đọc cái thánh ngôn thì nó có ba âm mà. Mà thường thường người ta lại chỉ đọc có âm không à. Cái âm á, thường thường là đa số người ta chỉ nghe mặc dầu á. Trên thực tế á, mà thiền á, nó đúng rất là phải đọc cho nó đúng cái âm. Rồi ba cái âm đó mà nó hợp lại, mà nếu mà nó tạo được cái sự kết hợp như âm pha, âm mi, âm rê và âm đô, từ cái ba âm của cái thánh ngữ ôm mà nó tạo được cái âm dai của cái thầm lên của mình hay thầm ngã của mình, nó tạo được rồi, mình kết hợp rồi, thì lúc bây giờ cái người này, cái thánh ngữ ôm sẽ giúp cái người này nâng cái tâm thức của họ lên hộp với cái hộp âm của cái tâm thể thượng hay là cái chân ngã của mình, nó gồm có cái âm si, âm la và âm son. Cái âm si âm ngon sao thì là nếu mà nói về ba cái âm này mà mình không hiểu á, thì có khi mình cũng khó mà thực tập được cái việc học nhất nữa. Mình phải hiểu rõ Do tại như ở trong này là trong cái vấn đề mà cái mượn này là khẩu truyền của HBD đó, của Đức Ca Hát, ngày rõ, giảng rõ, để chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa của cái âm đó. Mà hiểu rõ được cái ý nghĩa cái âm đó rồi, thì lúc bây giờ cái việc mà mình phát âm ra, nó mới có cái tác dụng, nó mới có thể có cái kết quả. Nhưng mà có khi nó cũng sai nữa. Là nếu mà bởi vì con người của mình đó, nó chưa có một sự thanh lọc tinh điện hoàn hảo, chưa có sự hỗ trợ của màu sắc, chưa có sự hỗ trợ của cái lực kim loại mà nó thuộc, mà cái kim loại đó nó thuộc được hàm nhân của mình á. Ví dụ như ở trong này á, chính là lần đầu tiên tôi nói là tại như một người mà mình đang phát lên cái âm rê chẳng hạn, thì làm sao cái âm rê này nó phải có cái màu sắc màu cam để mà hỗ trợ. Thì lúc bây giờ cái màu cam này nó sẽ hỗ trợ cho mình cái tiếng âm rê nó phát đúng đúng ta, chứ mình không kiểm soát được. Mình không có cái máy mà đo cái nhiệt âm á, thì mình đâu biết, thấy không? Ở đây chị thấy học âm nhạc chị biết không? Có cái đo mà ai đi vào cái trong á, mà nếu mà có cái đó thì mới biết chắc, thấy không? Bây giờ chị đánh dương trầm á, chị đánh lên một tiếng son một cái, mà cái đi vào cái trong mà nó nhiệt vừa đúng cái nó son thì cái đàn đó nó mới đúng, phải không? Thấy không? Đó. Thì ở đây á, mình không có cái đó, nhưng mà mình biết cái màu mà nó liên hệ á, không có cái đi ra ngoài, nhưng mà mình biết cái màu. Ví dụ như một người mà mình đặt lên cái âm rê chẳng hạn, thì mình thấy cái âm rê này nó phát ra màu cam, thì lúc bây giờ đúng là đúng, chắc chắn là đúng. Thì lúc bây giờ mình đã có thể thực hiện được cái việc học âm cái màu bằng cái màu sắc, nhưng mà có thêm bằng kim loại. Cái kim loại thì nó có tác dụng, nó có những cái kim loại như thế, như cái chuông á, tôi nói cái chuông á, cái chuông mà đấy, nếu mà có chuông mà người ta đổ vào vàng hoặc là da tinh hoặc là sắt hoặc thép gì đó mà nó hợp với đồng chẳng hạn, thì người ta tạo ra cái âm, nghĩa là cái độ mà kim loại nó hợp với nhau á, người ta tạo ra cái chuông mà đúng với cái âm tên. Thì lúc bây giờ cái chuông nó mới có thể, nghĩa là mình phát ra, mình gõ cái chuông vào đó, thì cái chuông đó nó phát cái âm lê mà mình đặt lên đúng cái âm lê. Thì lúc bây giờ cái việc mà thực hiện việc mà thiền thánh của ông qua cái hộp âm của bản nhân của mình nhớ kinh nghiệm sẽ có kết quả gì đó. Tôi với em thì
anh ngay, tôi thấy là anh có sự nhớ tốt quá. Không biết rằng tôi nói có cách nói cho chị, tôi đã chắc cho đi nói. Không biết là tôi muốn hỏi anh, tại vì tôi quên mất tiêu rồi. Tôi nhớ rằng là cái tiếng hai thì nó liên quan đến cái hợp âm nào với lại cái màu sắc nào. Tôi nhớ như nó là màu lam đó, nhưng mà còn cái âm thanh nó thuộc về cái nốt gì. Tôi ở tiếng hai mà. Anh có nhớ không? Tiếng hai có phải son không? Đâu phải như la mà xanh là blue, tràm, xanh lục. Ủa, nếu vậy là tôi là tràm chứ không phải xanh. Tôi là tràm, màu tràm là như rose. Màu tràm là cái màu xanh sậm, nó giống như màu lam á. Anh nói không nghe gì cho nè.
Theo như tâm lý học như là màu vàng, thậm chí
màu tràm, màu vàng tham, nó thuộc về cung số 5. Nó thuộc về sự thông minh của cung số 5. Cung số 5 là cái cung của mấy nhà bác học ấy.
Cung 2 là màu vàng kim
á. Mà đâu có chứ đó. Ở trong cái cung thăm tiền huyền môn này, cái số 2 nó thuộc về màu tràm.
Đó. Chỉ theo thăm tiền huyền môn là màu tràm. Còn mà theo như không học là màu vàng kim.
Nó ra tiền nhỉ, để có cái này nó giống nhau với thông tin học. Đây là số tham thiền thuần môn, đây là màu tràm. Vì cái này cũng đường lối với đức bồn đó. Màu tràm là indigo. vì các ngài cùng đường lối với Đức Bồ Tát, kết hợp với cung Bát Ái hay Niên Chiết. Đức Chúa Trời Hoàn Cầu là phản ánh trực tiếp của ngôi hai. Còn Đức Thái Dương Thượng Đế là cung một, là màu xanh dương, màu vàng cam, liên quan trực tiếp đến người có trí thông minh. Đó là mấy cái vị bác học ạ, là cung số 5. Để tôi copy lại cái này. Như vậy tôi là màu chàm. Màu chàm rồi không biết là mưa rích là gì.
La màu chàm chúng mình cũng cao âm la.
Âm la hả?
Âm la, là chàm là âm la. Nốt la. Màu xanh lơ, màu xanh lơ thì nó sơn.
Ok, ngày mai bố có thể kiếm bài hát nào thuộc công la để tôi hát.
Tâm la là mình thủ cái câu, là mình thủ cái âm đó, cái âm đó, cái hợp âm đó. Thì mình hát lần lên, nó làm cho cái nghĩa là cái hợp âm của mình nó lần lần nó đúng như vậy rồi. Thì mình hợp cái lần lần cho mình mới cái tâm thức mình lên cái chân lên cho ngã được.
Chắc
nó
phát triển cái thượng trí.
Còn cái học mình hay cái chỗ đó là đưa ra rất là chi tiết và cái sự phối hợp giữa lót với ánh sáng rồi rung động ánh sáng. Còn bên Phật giáo mà những cái người những cái người trước đó người ta có nhãn thông á, thì người ta chỉ cần biết là cái ông trình độ á, khi mà mấy ông mà đọc mà từ từ á, thì nó nhỏ vừa đủ nghe thôi á, vừa đủ mình với người đó nghe thôi đó, là kêu gọi ra những cái thực thể mà ở cõi thiên giới, vượt giới là gồm nguyên cả thiên giới và con người này trở xuống đi.
Hạ giới đó nè.
Dạ, kêu gọi vượt giới là tới hỗ trợ, là tới nghe. Đó. Thì còn mà phát cái giọng mà cao á thì là kêu gọi cái phản mà bên mình gọi là hài trí, tức là bên kia là nội thủ sát á. Còn nếu mà chỉ đọc trung tâm thôi á, tức là không ra tiếng trung tâm thôi á, thì kêu gọi cấp cỡ ở trên
đồng chí
à, đồng chí.
Nếu vậy mình đâu có nên đọc to tiếng.
Đúng, đây rất là mấy người ta có thể không được to. Coi khi mà một nhóm định độ đọc đó, thì người ta sẽ thấy cái phẩm giới lúc chiều nó tới như thế nào, thì người ta sẽ tìm được cái đó là gì.
Vậy nếu mà mình đọc kinh mà mình đọc to lên đó, là mấy người trung giới rồi đấy là nghe.
Là to hoặc là đọc kinh tư chứ.
Và nếu mình nghĩ ban đầu á, mình nghĩ ban đầu thì là nên có vô tắc à. Thì nãy hồi nãy Phúc nói làm sao đọc ở đâu thì có sắc tướng hoặc tới là nghe.
Cái con mà cao ấy.
À, con cao là mình đọc cao ấy, ví dụ như là nó có gì đó sắc rất là nhiều.
Phật quỷ
ta. À, đọc cao thì là mấy người nên có thiên đàng hoặc tới nghe, có trời chân thức á. Còn nếu mà mình đọc là mấy người có chung thức thì nghe. Ngộ quá.
Không được à, theo tôi mình có tình nên đơn giản như vậy. Thì cái quan trọng nhất là mình đọc ra tiếng hay đọc tầm hoặc là phải luyện đến mình nghĩ thôi. Nó liên quan đến phần yếu tố định lực, cái định lực của mình như mà càng cao bao nhiêu trong cái quá trình tu tập ấy, thì cái siêu cảm cũng như các cái tầng quả nó sẽ tương ứng khác nhau. Anh đã nói đúng, cái định lực của mình nó là cái tình tố rung động á. Cái hạn như khi mà mình rung động mà thấp á, mình sẽ siêu cảm cái tình tố thấp tới. Còn mình nếu mà mình chuyển động mà thanh á, thì mình sẽ chuyển động từng yếu tố cao với. Nhưng mà ở đây mình đang bàn đến vấn đề là âm thanh á, không thân mà để mà cho những người bình thường người ta dễ hiểu á, hơn so với lại những cái phương thức quá chi tiết của bên phân học á, thì ta phương ra mới loại về cho những người bình thường nên khi người ta đọc kinh á, tin được là đọc cái chữ nào thì để nó trong thân nó rung động á, nó sẽ chiều cảm lên cái thổi giới tương ứng dưới âm thanh đó thôi. Còn cái lạ mình nó là khác nữa, nó là dùng cái định luật mình nó là khác.
Tôi thấy quốc mơ tôi lý đó. Tôi thấy thí dụ như là ở bên Mỹ này người ta quan niệm cái giọng của người nào mà sexy đó là cái giọng trầm. Nói là người dân nghe sexy, tức là nó chiêu cảm những cái thật gọi thấp. Còn giọng thâm đó, ví dụ như là anh có thể đánh ca, phải lên cao, hay có vẻ thanh cao, thanh nhã. Anh đang gây kiến ở đây không?
Màu sắc á, thì nó tương ứng với sự rung động. Tức là mỗi lần mình nói ra đó, thì nó có sự rung động. Thì rung động nó gây ra cái màu sắc. Hai cái nó đi đôi với nhau. Nhưng mà sự rung động và màu sắc đều thuộc về cõi sắc tướng đấy. Thì như chúng ta thấy là bảy nốt nhạc á, đồ rê mi pha son la si á, thì nó cũng tương ứng với bảy thể của con người. Nếu mà mình bắt đầu từ thể xác rồi thể vía hạ trí thượng trí vân vân, thì nó cũng tương ứng với bảy cái nốt của con nhạc đó. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình muốn sắp xếp cho dễ nhớ á, thì những cái màu của thể xác á, nó phải tương ứng với những cái màu của bảy nốt thì nó dễ nhớ hơn. Còn cái sự phân biệt về màu sắc, tất nhiên là nó cũng giống như phân biệt về sắc thể, nó có nhiều cái loại phân biệt nó khác nhau. Nhưng mà nói tóm lại, ví dụ như mình nói thể xác là màu đỏ thì nốt đo cũng là màu đỏ, thể vía là màu cam, hoặc là người nào nói là bàn chim nó cũng là cái nốt rê, rồi vân vân, dễ nhớ thôi. Nhưng mà nên nhớ là tất cả mọi rung động và màu sắc là vì nó có, là vì cái sự kết hợp giữa các nguyên tử căn bản với nhau thì nó mới tạo ra cái rung động và màu sắc. Đó là cái cõi của tiến hóa của phàm hạ, là của con người mình. Đó là cái việc mà những người ngồi tham thiền mà cách đơn thức đó, lên cõi giới của trung giới hay là gì đó, là thấy những màu sắc, là vì họ còn ở trong cái cõi giới của sự kết hợp của phàm hạ, của những cái nguyên tử nó phối hợp với nhau thì sinh ra những âm thanh và màu sắc như vậy. Nếu còn mắc kẹt ở trong cái vấn đề là màu này đẹp, màu kia đẹp, cái giọng này hay, giọng kia thế nọ đó, thì còn mình ở còn cái cõi cao thôi, mặc dù là thiền, nhưng mà vẫn là cái cõi cao của tất cả. Ví dụ như là chúng ta ở cái cõi thượng thiên, cái cảnh thượng thiên của cõi trung giới, chứ mình chưa phải là cái cõi thẳng thiên thượng thiên, đúng không? Mình lên ở những cõi cao nữa đó. Mình đã thuộc nó gần với cái cõi của chân ngã rồi thì không có cái màu sắc hay cái rung động gì nữa, mà nó chỉ có một cái sự tỏa rộng tâm thức hòa hợp với tất cả mọi tâm thức đó mà thôi. Và cái này mình phải phân biệt hai cái lối thiền. Lối thiền còn giữ thấy màu sắc, nghe tiếng nói, nó ở một cái trạng thái cũng cao nhưng mà nó vẫn cũng thuộc về cõi sắc tướng. Đi vào cõi vô sắc tướng thì không có âm thanh, không có màu sắc, chỉ nên nhớ là chỉ có tâm thức. Nhưng mà khi mà mình từ cái cõi tâm thức mình đi xuống trở lại cái cõi của hiện tượng, thì cái hiện tượng, cái âm thanh và cái màu sắc đầu tiên từ cõi tâm thức đi xuống là cái màu sắc thanh bay, cái âm thanh trong trẻ. Vì thế cho nên những người giữ được một cái tâm thiền thì khi họ nói ra, họ hành động, thì cái lời nói của họ
mang cái âm hưởng của sự bất đáng tình duyên của mẹ. Cái hành động của ông mang cái tính chất hành động của cái sự nghĩ ta, cái lòng mở rộng. Nó được chỉ kênh cho nó.
Cảm ơn thực ra các vị cao cũng có nhiều hào quang, cũng có nhiều màu sắc lắm này.
Nhưng mà cái tính chất của họ là bởi vì mình dùng cái mũi nhãn, cái thần nhãn của nhãn quan của cõi
Nó vẫn nhỏ thì ha. Nó để gần miệng lắm.
Không phải, bạn chỉ thức phải tăng cái âm cái một lên của chị lên vậy chứ.
Không, tôi nghe anh hai ồn ào lắm. Nhưng mà anh vẫn nghe lắm. Hôm nay bạn nói to, tự nhiên nói nhỏ xíu lại.
Thôi bây giờ vẫn có nghe anh vậy.
Đây là vui, đây là tốt rồi.
Ok, bây giờ nói như thế này nhé. Chúng ta thấy những cái vị trí quá cao, ví dụ như của Đức Bồ Tát, thì thấy cái hào quang của Ngài có những cái màu sắc rất là sáng chói, rất là đẹp, thanh bao. Nhưng mà cái đó là tại vì mình dùng cái nhãn quan của thể lý hay là của thể trí để thấy Ngài. Mình nên nhớ rằng mỗi một cái dụng cụ của mình dùng nó có cái tác động khác nhau mà nó tùy thuộc vào cái cõi, cái cảnh. Ví dụ như là mình ở cõi trần thì muốn thấy cái gì thì mình phải mở mắt ra mình thấy, nghe điều mở tai là nghe. Cái nhãn quan của thể xác nó không phải là cái nhãn quan của thể lý. Nhãn quan của thể lý nó khác, bởi vì cái rung động của nó thanh bài hơn. Thành ra cái sự nhận biết về cái cảnh, cái nó có thể cái tần số của cái nhãn quan của thể vía đó nó tăng hơn là cái tần số của cõi trần. Thì nói như vậy có nghĩa là cái thần nhãn, cái không nhãn của cõi trung giới đó, thì cái bandwidth của nó thấy trước cho mình thấy nhiều, thấy cái lần cái bandwidth nó cao hơn đó. Tần số nó cao lắm. Giống như là bây giờ mình ở đây đó, bình thường cái tai của mình đó, mình chỉ nghe ở một cái tần số nào thôi. Ở một tần số cao hơn mình không nghe được, nhưng mà con chó thì nó nghe được. Đây là có nghĩa là mỗi một cái dụng cụ đó nó chỉ có một cái khả năng ở trong mức giới hạn nào thôi. Thì cái khả năng giới hạn của thấy được những cái màu sắc của thần nhãn của thể giới đó, thì thấy ha, thấy một sáng chói đó là mình sử dụng cái thần nhãn của thể biết hay là cái không nhãn của thể trí. Chứ còn nếu mà đi lên tới cõi bồ đề hay niết bàn rồi đó thì nó không thấy màu sắc gì nữa, không có màu sắc,
không phải đâu.
Thật quá đáng, để tôi nói cho chị nghe. Chị đã lên tới cõi bồ đề hay niết bàn chưa?
Chị thế này mày, ở trong cái cuốn sách Con Người và Các Thể của Lý Peter đó, ông có vẽ tất cả những cái màu sắc của những cái thể vía, thể trí các thứ. Thì ông có nói rõ rằng là đối với một con người tiến hóa đó, thì cái thể trí với cái thể vía cũng không nhỏ lớn cho bao nhiêu. Cũng vậy à, anh thấy cái hình vẽ của ông ở trên cái trang web của Alan Gulak không? Riêng cái thể tượng trí đó thì cái người tiến hóa nó mới là nở rộng ra và người ta mới nhìn cách đặc biệt khác nhau giữa người thường với lại người tiến hóa là ở cái thể tượng trí. Mà người ta nhìn thấy cái thể tượng trí cái hào quang nó là lớn lắm, nó là nở lớn. Mà phải dùng cái con mắt của thể tượng trí thì mới nhìn thấy thể tượng trí của cái ông kia chứ. Nếu mà có mắt thể vía thì chỉ nhìn thấy thể vía của ông kia thôi.
Chị nói vấn đề khác rồi, tôi nói vấn đề khác.
Ông đang nói là con mắt của thể vía mà lại nhìn, thì đương nhiên là chỉ nhìn thấy thể vía của người kia, thì sẽ không thấy cái hào quang nở lớn. Nhưng mà cái hào quang nở lớn là của cái thể thượng trí, là nó có màu sắc đàng hoàng chứ không phải là nó không có màu sắc.
Để tôi nói rõ lại, khi mình dùng cái vần cục của thể vía hay thể trí đó, thì cái nhãn quang, cái phần nhãn của thể vía nó thấy những cái tương ứng của thể vía bên kia, nhãn quang của thể trí thì nó thấy cái tương ứng của bên kia. Cái nhãn quang của thể trí nó có thể nó thấy được những cái gì thuộc về thể vía hay là cõi trần, nhưng mà của thể cõi trần hay thể vía thì không thấy được nhãn quang của thể trí. Nhưng mà cái điều tôi nói không phải là cái đó. Điều tôi nói là khi mà mình còn thấy màu sắc, dù màu sắc tốt đẹp hơn nữa, thì đó là mình vẫn còn thấy cái sắc tướng. Còn nếu mà mình, tức là mình còn vẫn còn ở cõi của sắc tướng. Còn nếu mình lên ở cái cõi của vô sắc tướng, ở từ chân ngã, thì nó không có màu sắc. Đây là cái điểm tôi muốn đặt tới, chứ không phải tôi nói là cái thể thượng trí, cái thể nguyên nhân.
Cái
thể nguyên nhân đâu chị. Mình có hiểu lầm cái này sai hoàn toàn. Cái giáo lý công việc bên trong học hoàn toàn sai. Thể thượng trí không phải là thể nguyên nhân. Causal body không phải là I mental hana. Hoàn toàn sai đứng trên phương diện về lý truyền và chân truyền. Nhá.
Cái gì
mới là thượng trí, chứ không phải là causal body. Còn nếu mà chị nghĩ là causal body là thượng trí, đúng, chị có cái quyền nghĩ như vậy nhá. Nhưng mà trên phương diện chân lý thì nó khác. Nhưng mà chị hay bất cứ ai có quyền nghĩ như vậy, đồng ý. Nó không có vấn đề gì về.
Nhưng mà tôi đâu có thấy thật là vậy như vậy.
Ok. Tất cả những cái gì mà sách vở dạy đều là do cái kinh nghiệm của người ta biết ra. Cái kinh nghiệm của người ta đó, người ta biết ra rất là thành thật. Nhưng mà cái trình độ, cái sự hiểu biết của họ chỉ là như vậy thôi. Chị đồng ý không? Chị đồng ý cái điểm này không?
Hello, hello. Ở trong cái cuốn mà mình đang học á, tập từ đường đôn á, ở cái trang đầu tiên nó có cái biểu đồ bài tỏi á, thì trong đó nó ghi rõ lắm á, cái thể nguyên nhân là nằm ở đâu và cái sự chiến nằm đâu á, không biết không coi lại cái trang đầu tiên này, được đó.
Trang đầu tiên hả? Có phải bài danh giới mấy cái này không?
Dạ đúng rồi, ghi rõ lắm á, dạ, có chỉ.
Khỏi dịch giác, khỏi bồ đề, vi thái vũ trụ, khỏi trí tuệ. Thì ở đây là cái giới, nó gọi là cái thứ năm đó. Thứ năm là cái cõi trí này. Thì nó có cái thượng trí. Thượng trí là cái cảnh số 1. Số 1 theo lẽ nó là từ 1 đến 3 chứ. Xong rồi đến cõi trí hay cõi trí tuệ thì là từ 1, 2, 3. Xong rồi bắt đầu tới là hạ trí, là nó ở cái chất trí vũ trụ, là cái cảnh thứ 4. Chân nhân tại sao lẻ trong cái cõi trí tuệ là cái cảnh thứ 3 là thế nào?
Chị sao chị thì chân nhân phải ở cảnh nào, cảnh thứ mấy?
À, chân nhân thì tức là chân ngã đó. Xong mẹ ý hỏi về chân nhân tức là chân ngã thì nó phải có 3 cái. Thì nó phải cao hơn chứ, thì nó phải vừa tưởng trí, vừa bồ đề, vừa ác ma. Tức là chân nhân nhân ở thấp này. Đây này, tức là
chân nhân không có dịch, ok. Thế khi mà tôi dùng cái giáo lý chân truyền, sẽ đụng với cái giáo lý công truyền, cái giáo lý đi truyền rồi đó. Thành ra tôi chỉ nói sơ thôi, còn nếu mà các anh chị vẫn muốn giữ cái kiến thức của mình thì nó tùy, tôi chỉ trình bày thêm. Còn nếu mà thấy không hợp lý thì cứ việc giữ cái ký thức đó, không thành vấn đề nhé. Thì các ma mudimana là ba cái đặc tính của chân ngã. Thì những cái cõi này nó không thuộc về bảy cõi của con người. Bảy cõi con người thì có cái thể nguyên nhân ở trong đó. Mà chị
gọi là thượng trí á, mà rất nhiều sách vở, trong đó có sách vở của ông Lê Đức Tơ hay là ông Hạc Châu Phao, thì cái mental, cái core body á, thì cái người mà dịch ra đó là dịch là thể thượng trí. Nhưng mà tôi không đồng ý, nhưng mà các anh chị muốn chỉ core down body là thể thượng trí thì đó là tùy tùy mỗi người nhá.
Cái
cô da body
nó làm bằng những chất khí của những cái cảnh
nào không phải? Cô da body thì nó là... Ok, thì nếu mà chị đến từ cái... Nếu mà đến từ cái cõi hồng trần đi lên á, thì mình thấy là hồng trần, rồi tới là thể vía, rồi tới hạ trí, rồi tới cái thể nguyên nhân nhá. Thì nó là cái... Tôi giải thích nó rất là khó, tại vì danh từ ở bên tiếng Việt mình nó không đủ để giải thích.
Trong cái hình mà mới vừa gửi lên á, mọi người cùng lòng nó lót về á, thì mình đã thấy là ở trong này nó ghi rõ cái chân nhân hay là cái thể nguyên nhân hay là cái thể gì nó nghi nhỏ hơn đấy, thì thấy là nó nằm ngay ở cái mục
muốn lớn á thì bấm cái nút control
đó,
và nó bị chuột nó đẩy tới á thì nó sẽ lớn hơn chút.
Dạ, nhưng mà nó bị hơi bị mổ cái tính
nhân hơn đúng rồi.
Nhưng mà chân nhân và hòa thể nguyên nhân á là nó nằm ở tính gì nữa, tính là 1, 2, 3, 4 là thứ năm là cái thể chân nhân nằm như đó đúng không? Nhưng mà cái thượng trí á, mình nhìn lên trên xíu á, 1, 2, đó là cái đầu, cái dòng, cái cõi đầu tiên của cái cõi trí á, là nó dính một cái xíu nào đó ha, và nó kéo ngược lên phía trên nữa. Đó, tức là cái thượng trí là dính một cái xíu của cái cõi số 1 của cái cõi trí, và dính trên cái tự giác phía trên này. Cái cõi bồ đề phía trên.
Chân trí thì là cái đốm đó thôi, còn phía trên nó là trực giác rồi. Thần trí nó nằm ngay cảnh số 1 của gói trí.
Đó, đúng rồi.
Còn chân nhân này không hiểu sao nó lại nằm cảnh số 3 của gói trí. Chân nhân của trăm tinh ron.
Cái này là của Kinh Trương Lê Ca với Đà Hòa Phải Đâu Y Đô La đó. Thì giờ nếu mà mình thử từ những cây khác mình phải lưng đánh rồi. Cái này là đúng rồi.
Cái chân ngã không phải là Amma Buddhimana sao? Bây giờ chân nhân nó lại, chân nhân thì thường thường tôi hiểu là chân ngã mà.
Đúng rồi, chân nhân là chân ngã thôi.
Vậy thì nó là Anna Budimana, cũng là cái hình tam giác bự chứ đâu phải hình tam giác nhỏ chứ, ở chỗ cảnh số 3 như vậy.
Chân ngã là nó chỉ lãnh địa ở cái phần thượng trí thôi, một phần nhỏ thôi. Chứ nó không phải là nó không phải là tam thể thượng.
Chân ngã là cả ba chứ, thưa anh nha. Anh đang đừng luôn nói ba câu.
À. Chân ngã không phải là tâm đối tượng.
Tâm đối tượng là chân ngã chứ.
Sao? Ok, bây giờ mình lại được một vấn đề khác là có cái dòng tư tưởng, dòng tư duy nó khác nhau nhé. Thì có người coi chân ngã là chân thần. Nhưng mà thật ra đó là chân ngã là sự phản ảnh của chân thần. Cái thật sự đó, cái phần tối cao nhất con người mình thật sự là chân thần. Là phát mà mình mà có nhiều khi á mình gọi là chân ngã. Thì chân ngã đây, khi mình nói chân ngã của bạn là chính là Atma Buddhimanas á, thì đây là chân ngã là cái sự phản ảnh của chân thần. Còn nếu mà chân ngã là một cái điểm tâm thức á, thì điểm tâm thức này là cái tượng trưng của chân thần ở trong con người. Thì nó có nhiều cái dòng tư duy khác nhau. Mình hay có vấn đề là mình tư duy theo cái kiểu này là người khác nghĩ theo kiểu khác, người khác nghĩ theo kiểu khác, và tùy theo những cái người đó là họ đắc thắc nào, họ có một cái quá trình tu luyện sao thì nó khác nhau chút đó. Bởi vậy cho nên cái giáo lý thiền môn á, nó tìm cách làm thế nào để mà giải thích được cái sự khác biệt của những cái trường phái khác nhau, những cái dòng tư duy khác nhau, nó là như vậy. Cái chính yếu của nó là chân thần. Chân thần thì đưa cái hoạt động của chân thần xuống để mà học hỏi tiến hóa ở những cõi thấp bằng cách là bao bọc mình bằng những cơ thể, thì cái đó là thành là con người. Thì cái con người, trong con người đó có một cái điểm liên quan, là cái điểm liên quan nó từ chân thần đi đưa xuống. Theo ý Phúc đó, thì là cái điểm liên quan đó, đó là chân ngã. Còn khi ví dụ tôi nói chân ngã vẫn có ba cái đặc tính Atma Udimana, thì chân ngã này là cái chân thần. Thành thử ra đó, mình phải hiểu thế này, là khi mình dùng cái danh từ và ngôn từ để nói chuyện với nhau đó, thì nó hay sinh ra cái vấn đề đó là cùng một danh từ nhưng mà mỗi một người có thể hiểu nó khác một chút đó. Thì để phối hợp hai cái dòng tư duy mà giữa thị hướng với Phúc đó, thì tôi trình bày nó là như vậy.
Đây là tôi có ý nhé. Rồi tôi có ý thứ nhất là chân ngã là nó có ba cái đặc tính. Nó phải có cái ý chí, và nó phải có cái tình thương, và nó phải có minh triết. Thành ra nó phải có cả ba. Đó là chân ngã. Thế nếu chân ngã mà chỉ có cái lý trí không đó, thì nó đâu có đủ đâu. Nó không phản ảnh được.
Đồng ý, đồng ý. Chân ngã có ba. Nhưng mà mình tượng trưng nó bằng một cái điểm chấm hay một bình hình tam giác, thì đó là một cách tượng trưng để cho dễ hiểu thôi.
Nhưng mà nó hơi
nhau. Một người nghĩ cái chân ngã là một cái điểm, người kia nói nó phải là tam giác, rồi cãi nhau về
cái... Không phải vấn đề đó anh Văn, không phải vấn đề đó. Nhưng mà nó phải có cả trong đó, có cả cái thể bồ đề trong đó, để có cái tâm bồ đề. Chân ngã phải có cái tâm bồ đề. Chân ngã không phải là được sản xuất ra bởi có mỗi những cái hạt nguyên tử của thể trí. Thể trí, những hạt nguyên tử của thể trí không thể nào có cái tâm bồ đề để mà thương lưu muôn vật được. Thành ra nó không phản ảnh với chân ngã phải có cái đó. Và phải có cái ý chí nữa, của cái cõi Niết Bàn nữa.
Cho nên là cái gì là chân ngã không có ba cái ý chí mình chưa bắt ăn.
Nhưng mà thế nào? Bây giờ để tôi giải thích cái hình này. Cái hình này á, không phải là do chân sư đưa ra, cái này là sự trình bày. Cũng chí, giữa thượng chí đó. Thượng chí không phải là chỉ có cái cảnh số 1 của cái cõi chí. Ở dưới cái chữ thượng chí đó là hạt nguyên tử trường tồn của thượng chí, chứ không phải là thượng chí. Thượng chí nó bao gồm cả tất cả những chất liệu của cả ba cảnh bên trên của cái cõi chí. Nhưng mà cái điểm đó là cái hạt nguyên tử trường tồn thôi. Học kỹ thì là nó như vậy, làm bự ra. Đó là nguyên tử trường tồn thượng chí. Còn cái chân nhân này chỉ biểu lộ bằng cái tam giác, chứ không phải là chân nhân ngồi đó, ngồi ở cái cảnh thứ ba của cái cõi trí. Cái đó là tâm tinh non, không đúng rồi. Thành ra cái hình vẽ này không phải là chân sư đi kê đưa ra để cho người nào diễn dịch thôi, họ vẽ ra thôi.
Không, cái gì thì phải dựa vào cái gì mà mình học, chứ không học đó, để mình chứng minh cái này nó sai.
Thì đúng rồi, mà tôi vừa mới nói.
Thì cuốn này là cái cuốn của Phật ở đây đưa ra, thành ra mình phải chứng minh bằng thân Phật là cái này đó, tôi vừa mới nói rằng là
chân ngã là có những khả năng yêu thương vô tận, là phải có những chất liệu của thành bồ đề, chứ không phải là đứng ở ngay cái chân ngã chỉ đứng ngay có chỗ cái cảnh thứ ba của thực trí của cái quán trí. Nhìn vô là biết là sai rồi.
Cái bên tay phải đó, nói là chân thần là ba cái tam giác chân, xong rồi nói là tam nguyên tinh thần, có nghĩa là chân ngã thì là ba cái tam giác kế tiếp, xong rồi bên dưới là phàm nhân đó. Thì bây giờ chị theo chị diễn dịch đó, thì cái phần mà tam nguyên tinh thần tức là chân ngã là có những cái gì theo như cái biểu đồ
này? Để tôi nhìn lại, tôi chưa biết anh nói gì.
Cái bản đồ đó đó ha, bên này phải, cái mét bên này phải
đó. À đúng rồi, tam nguyên tinh thần. Tam nguyên tinh thần này là nói về ba cái điểm đó, tức là cái tam giác dưới đó. Đó, bao gồm họ làm
cái con quả. Cái này là chân ngã không, hay là chị diễn dịch nó là như thế nào? Tam nguyên tinh thần này là cái gì?
Tam nguyên tinh thần này là chân ngã.
Rồi, ok. Đó, thì bây giờ chị dùng cái này chị chi tiết đi, vô chi tiết đi.
Thì đó, trên ngã thì nó có một cái ác ma bù đi ma ná. Giống như anh nói thì mọi lần thì tôi đồng ý với anh là trên ngã là phải có ác ma bù đi ma ná. Chứ không thể nào trên ngã lại nằm ở dưới cái cảnh thứ ba thì cái cõi trí, cái đó là không đúng rồi. Cái hình như không biểu tượng cái gì cả.
Đây, bây giờ, ok, nó có nhiều cái dạng tư duy khác nhau. Có một trường phái đó, họ gọi chân ngã là Buddhi, Atma và Thượng Thế. Thì cái Thượng Thế này đó, nhiều người cho rằng Thượng Thế là Không Gian Body. Tôi thì tôi nói nó không phải là Không Gian Body. Còn nếu mà anh chị nghĩ rằng cái Kozan Body là thượng trí là khác thì có nó tùy.
Vậy là anh chứng minh Kozan Body nó là khác.
Tại vì đối với nghe tôi á, tôi định nghĩa thượng trí khác. Thượng trí là Higher Mana. Thượng trí đối với tôi là Buddhi Mana. Còn cái mà sách của Mạc Thư Power nói đó là Kozan Body. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Kozan Body không phải là Buddhi Manas đối với tôi. Còn nếu mà chị nghĩ là Buddhi Manas là Kozan Body thì cái đó là tùy của chị.
Tôi không nghĩ cô Buddhi Manas là Kozan Body.
Ok.
Tại vì bây giờ
chị nghĩ sao tại dạng? Tại sao thì
bây giờ tôi
Kozan Body là thượng trí?
Tôi dành cái này nhé. Thượng trí đó là cái body mà cấu tạo bởi ba cái thể như thế. Là cái thể thân của thể trí mà nó cấu tạo bởi những cái hạt nguyên tử của ba cái cảnh trên cùng đó. Thậm chí mình đã biết hạ trí, hạ trí thì nó liên quan đến cái cõi trời chân phúc, tức là cái cõi hạ thiên, thì nó thì cấu tạo bởi những hạt nguyên tử của bốn cảnh dưới của cái cõi trí đó. Thì phần còn lại, đúng rồi, phần còn lại
bảy cảnh,
cho nên rằng là phải con nói
là hạ trí
đó,
cảnh trên là thượng trí
đó, đúng rồi, đúng
rồi. Sao
rồi cái cô do bao đúng
thì thượng trí cái cơ dạng cái thượng trí này đó, nó có phải là một thể của phàm nhân không, của con người không?
Bây giờ mình đã nói thể trí thì nó là bao gồm cả hai, bởi vì con người ta phải có cả thượng cái hạ. Nếu mà nói hạ trí không thì thường thường là mấy con
có thể. Bây giờ chị hiểu cái ý kiến đó nha. Bây giờ chân ngã có phải ở cái cõi của con người hay không? Chị trả lời đi.
Chân ngã thì nếu mà mình mà lấy cả cái thượng trí này thì nó phải dính líu tới con người chút xíu.
Thì nói là chân ngã có ở trong cõi của con người.
Tại vì này này, tại vì này này rõ ràng hồi nãy tôi nói chân ngã là bao gồm những cái tức là Atma Buddhi Mana. Thì đương nhiên là nó có một phần nào của cái những chất khí của cái cõi Niết Bàn và một số chất khí của cái cõi trực giác tức là cõi Bồ Đề và một số cái chất khí của cái cõi trí. Cho nên là nó phải chia sẻ với lại con người ta. Nó phải chia sẻ với con người, nhưng mà cái này này, con người bình thường á, tuy là mình có cái thượng trí nhưng mà cái thượng trí của mình nó không có lên cao đâu, nó có chút xíu thôi, nó có rất là ít.
Cái thượng trí của chị là Kozan Body hay là Buddhi Mana?
Thượng trí của tôi nó là, thượng trí của tôi nghĩ nó là Kozan Body và nó có rất là ít, nó có, bởi vì tôi chưa tiến hóa cho nên cái thượng trí của tôi nó cũng có một số những màu sắc. Tại vì ở trong cuốn sách mà học về Kozan Body đó thì là có nói là đầu tiên là cái thượng trí là nó cái body Kozan Body nó là một cái giống như cái bong bóng sắc phòng ở bên trong nó có gì hết, nhưng mà sau bao nhiêu kiếp kinh nghiệm đó thì nó mang tất cả những gì tốt đẹp lên và trên đó chỉ có những màu sắc tốt đẹp thôi. Thì thay vì là trong suốt như là lúc đầu là nó có những cái màu sắc tốt đẹp nó mang lên, ví dụ tình thương này kia hay là lòng tốt cái các thứ là nó đưa lên rồi đó, thành ra là cái thượng trí là nó cũng có màu chứ không phải không có màu, nhưng mà nó không có form.
Ok, bây giờ chị dịch Kozan Body là thượng trí, còn tôi đó thì tôi dịch nó là thể nguyên nhân, chị có đồng ý không? Thì cho phép
thể nguyên nhân đó thì tại sao là thượng trí là thể nguyên nhân? Tại vì mình nói là
nó lý do tại sao là vì thể thượng trí đối với tôi á, một lần nữa nó là Buddhi Mana, nhưng tôi gọi thể tâm trí là Buddhimanas thì tôi không thể nào gọi Kozan Bodhi là thể tâm trí được, bởi vì nó sẽ lẫn lộn. Cái chữ Kozan Bodhi, Kozan là gì? Là cái nguyên nhân. Vì vậy cho nên nếu mà dịch Kozan Bodhi là thể nguyên nhân, thể nhân khởi, thì nó hợp với cái tiếng Anh hơn. Có phải không?
Thì tôi cho rằng là cái Kozan Bodhi thì nó cũng thuộc về ba cái cảnh trên của khối trí, và cái thể thường trí nó cũng thuộc về ba cảnh trên của khối trí. Tại vì tôi không quan niệm rằng là cái thể thường trí nó lại bao gồm được cái những chất liệu của cõi Bồ Đề, tại vì nó vẫn có chữ trí trong đó.
Ok, bây giờ để tôi nói một lần nữa nha, còn tất cả mọi người có chấp nhận hay không là tùy nhé. Chân ngã hay là chân thần ở cõi giới của tinh thần, cõi giới của Bồ Tát tướng, khi đi xuống bảy cõi của sắc tướng thì sẽ từ bao mặt bằng đến lớp trí của những cõi đó. Bây giờ đó chúng ta có bảy thể nhé. Chân ngã thuộc cõi giới tinh thần, và đã cõi giới tinh thần thì nó không thuộc về cõi giới của phàm ngã. Thì chúng ta định nghĩa rõ nhé, cõi của phàm ngã là cõi của sắc tướng của vật chất, cõi của chân ngã hay chân thần là cõi của tinh thần vô sắc tướng. Do đó chân ngã với ba đặc tính của Buddhi, Mana, Atma, nếu mà chúng ta muốn gọi là thể thì cũng được, thật sự là không có thể, nhưng mà thôi thì chúng ta gọi là thể Bồ Đề, thể Niết Bàn hay là thể ý chí. Thì cho rằng ba có ba thể đi nữa thì ba cái thể này nó không có thuộc về cái cõi của phàm trần, bởi vì nó là vô sắc tướng. Đã vô sắc tướng thì không thể nào thuộc về cái cõi sắc tướng được. Nhưng mà chân ngã phải hiện diện ở trong phàm ngã, tức là mặc dù chân ngã không biểu lộ ở cõi sắc tướng, nhưng mà chân ngã hiện diện ở đằng sau để mà giúp đỡ cho phàm nhân hoạt động ở những cõi của sắc tướng. Đó là cái điều tôi nói. Còn bây giờ chị hay các bạn muốn hiểu như thế nào thì đó là tùy. Bởi vì cái này chúng ta một diễn đàn thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm với nhau thôi. Ha? Chị có quyền giữ ý kiến của chị. Rồi.
Ok. Rồi. Và bây giờ mình đã đọc nốt hết cái bài này chưa? Cái bài của hôm nay này. Thành ra là tôi chưa có đọc hết. Từ vùng thánh hứa trong nhóm nay tôi đọc tới đâu rồi. Bữa nay chắc không có nhiều thì giờ thì mình học một bài này thôi, mình không có sang qua môn khác. Rồi nó nốt cái bức thư này đi. Bây giờ tôi đọc tiếp cái bản này. Như trước tôi đã nói, trong nốt của chân ngã các bạn cũng có những diễn trình tương tự. Vì trên cảnh giới của chân nhân nó phản thường nốt của thượng đế. Vì thế các bạn có nốt căn bản của thể xác, nốt thứ ba của thể cảm dục và nốt thứ năm của thể nguyên nhân. Khi hành giả đã làm chủ được âm khóa và đã tìm được âm phủ của chính mình thì bây giờ y sẽ sướng lên thánh hứa một cách chính xác và đạt được mục tiêu mong muốn. Thì trường hợp này sẽ hoàn hảo, các thể sẽ tinh khiết, đường truyền thông suốt và nguồn linh cảm cao siêu sẽ tuôn xuống. Đó là mục tiêu của mọi cuộc tham thiền đích thực và có thể đạt được bằng người sử dụng thánh hứa một cách đúng đắn. Trong chờ đợi thì chưa có huấn sư, và vì những khuyết điểm nó môn sinh, tất cả những gì có thể làm hiện nay là đọc thánh hữu càng đúng càng tốt, và biết rằng với mục đích chân thành chúng ta có thể tránh được nguy hiểm và có thể đạt được một số kết quả như là sự bảo vệ an ninh và điều chính. Bây giờ tới cái đoạn sử dụng thánh hữu trong nhóm. Áp dụng trên hình thức tập thể, hiệu quả của thánh hữu được tăng cường nếu nhóm được thành lập đúng đắn. Nếu trong nhóm có những yếu tố bất hảo thì hiệu quả sẽ bị trung hòa và vô giá trị. Vì thế muốn sử dụng thánh hứa một cái thỏa đáng thì phải theo những điều kiện sau đây. A. Nhóm phải gồm những người thuộc cùng một cung hoặc có cung bổ túc với nhau. Chắc là phải đọc cùng một cái âm điệu của thánh hứa, cho nên là phải những người cùng một cung hoặc là bổ túc. Bổ túc với nhau tức là chắc là nó cùng âm giai, nó cũng tương đồng. B. Thánh hứa phải được sướng lên trong cùng một âm khóa hoặc hòa âm một phần. Khi thực hiện được điều này, hiệu quả của sự rung động sẽ sâu rộng và sẽ xảy ra một số phản ứng. Như thế thì một nhóm là thành lập đúng cách, tướng lên thanh ngữ, đúng dòng điệu thì sẽ có kết quả gì? A. Một dòng thần lực mạnh mẽ được tạo ra thấu đến vị đệ tử ấy bị chân sư phụ trách nhóm đó, khiến vị này có thể kết hợp nhóm này với đại đoàn trưởng giáo, khai thông đường dẫn để truyền xuống các giáo huấn. B. Tạo được một khoảng chân không phần nào tương ứng với khoảng chân không giữa chân nhân và phàm nhân, nhưng ở đây là giữa nhóm và các lớn là nội giới. Tạo được khoảng chân không giữa nhóm và các lớn. C. Nếu tất cả các điều kiện đều đúng đắn thì kết quả gần như là sự liên kết nhóm phàm nhân với nhóm chân nhân liên hệ, là sự kích thích các thể nguyên nhân của họ và liên kết ba nhóm, nhóm toàn nhân, nhóm chân nhân và đại đoàn trưởng giáo thành một tam giác để truyền thần lực. B. Có hiệu quả rõ rệt của các thể xác của nhóm toàn nhân, tăng cường sự rung động của các thể tình cảm. Bây giờ tôi bị mình tự nhiên bị cổ hầm với trực trạng. Sao tại ăn nhiều đường á? Là sự kích thích các thể nguyên nhân của họ và liên kết ba nhóm, nhóm phàm nhân, nhóm chân nhân và đại đoàn trưởng giáo thành một tam giác để truyền thần lực. B. Có hiệu quả rõ rệt vào các thể xác của nhóm phàm nhân, tăng cường sự rung động của các thể tình cảm, loại trừ những sự rung động đối nghịch và hòa tất cả trong cùng nhiệt độ cao hơn. Điều này đưa đến sự quân bình kích thích hải chi và đồng thời mở rộng kết hợp với thượng chi để đưa ảnh hưởng là vào làm quân bình hải chi hay là chi cụ thể. E. Hấp dẫn sự chú ý của các vị thiên thần với phần việc tạo các thể cho con người, khiến các vị ấy có thể làm phần sự một cách chính xác hơn, tạo được những sự tiếp xúc sẽ có thể dùng về sau. S. Tạo nên một lớp vỏ bảo vệ quanh nhóm, dù chỉ tạm thời khiến giúp họ khỏi bị quấy nhiễu, khiến mỗi cá nhân trong nhóm đều có thể làm việc dễ dàng hơn. Theo đúng định luật, giúp các huấn sư nội môn tìm được con đường đích trở mạnh nhất giữa các ngài và những người muốn được các ngài truyền dạy. D. Trợ lực cho cuộc tiến hóa, dù sự trợ giúp này có thể vô cùng bé nhỏ, nhưng mọi sự cố gắng nhằm giúp định luật phô diễn tự do nhằm tác động vào vật chất bằng cách nào đó để thâm nhập vật chất nhiều hơn, nhằm kích thích sự rung động, tạo sự tiếp xúc dễ dàng giữa trạng thái cao và trạng thái thấp, đều là một lợi thế trong tay Đức Thượng Đế để đẩy nhanh cơ tiến hóa của Ngài. Tôi đã đề cập đến một số hiệu quả khi cả nhóm đồng tướng lên thánh ngữ. Về sau khi các bạn hiểu được các quy luật của tham thiền huyền môn và áp dụng thực nghiệm, chúng ta sẽ nghiên cứu các hiệu quả này. Khi nhân loại ngày càng có nhiều người mở nhãn thông thấu thị, họ sẽ kiểm soát và phân loại các hiệu quả trên. Những dạng hình học do các cá nhân và nhóm tạo nên khi tướng lên thanh ngữ sẽ được ghi nhận và lưu ý. Việc đưa cá nhân ra khỏi nhóm và cho họ nhập vào nhóm khác thích hợp hơn sẽ tùy sự cứu thoát sáng suốt về các công việc mà họ làm, họ đã làm. Về sau khi các cá nhân mở được tâm thức cao hơn thì vị trưởng nhóm phải được chọn ra, không chỉ do vị ấy có những thành đạt tinh thần và khả năng trí thức cao, mà do vị ấy có thể nhìn thấy được bằng nội nhãn, nhờ thế mà giúp đỡ các thành viên và cả nhóm thực hiện được những kế hoạch thích đáng và phát triển đúng đắn. Những nhóm có mục tiêu đặc biệt sau này sẽ có những nhóm được thành lập cho các mục tiêu đặc biệt, đó là điểm thứ ba cần bàn. Việc sử dụng thánh ngữ cho các mục tiêu có tính toán, tôi sẽ kể ra đây vài mục tiêu mà các nhóm sẽ nhắm tới khi được thành lập để đạt những kết quả nhất định bằng cách sử dụng thánh ngữ và hành thiền huyền môn thực sự. Chưa đến lúc làm việc này nên không cần phải đi vào chi tiết, nhưng nếu mà việc tiến triển như dự tính thì các bạn cũng có thể thấy đôi điều được thực hiện ngay trong kiếp sống này. A. Những nhóm có mục đích giúp thể cảm dục con người để phát triển, thu phục và thanh lọc nó. B. Những nhóm có mục đích phát triển trí tuệ, tăng cường sự quân bình và tạo sự tiếp xúc với thượng trí. C. Những nhóm chỉ mình thân xác,
B. Những nhóm có mục đích tốt chuyển hợp khác trong đường truyền giữa chân ngã và phàm ngã. E. Những nhóm chữa trị các trường hợp ám ảnh và các bệnh tâm thần. F. Những nhóm có phần thưởng nghiên cứu sự phản ứng do việc đọc thánh ngữ, ghi nhận và phân loại những dạng hình ảnh được tạo nên. Lưu ý hiệu quả của nhóm đối với các cá nhân trong nhóm và lưu ý sức hấp dẫn của nó đã kêu gọi đến những vật thể nào bên ngoài. Đây hẳn phải là những nhóm tiến hóa khá cao, có khả năng nghiên cứu bằng nhãn thông. Về những nhóm có công tác rõ rệt là giao tiếp với các thiên thần và hợp tác với giới này theo thiên luật. Trong thực tế hoạt động của cung bảy, công việc này sẽ được dễ dàng hơn nhiều. Áp những nhóm làm việc một cách rõ rệt và khoa học là nghiên cứu định luật của các cung, nghiên cứu màu sắc và âm thanh, sự tương quan với chúng và hiệu quả của chúng nơi cá nhân và tập thể. Đây nhất thiết là một nhóm chọn lọc và chỉ những người có trình độ tinh thần cao hay gần được điểm đạo mới được phép giao nhập. Đừng quên rằng những nhóm ở cõi trần này chỉ là sự biểu tượng tất nhiên của những nhóm ở nội giới, gồm những người trí nguyện, các môn sinh, các đệ tử và các điểm đạo đồ. Y. Những nhóm làm việc trực thuộc một vị chân sư tuân theo những phương thức nhất định mà Ngài đã vạch. Vì thế nhân viên của các nhóm này phải do Ngài chọn. Vì những nhóm hoạt động đặc biệt thuộc một trong ba ngành lớn, ba cung chính, dưới sự hướng dẫn chuyên môn, họ tìm cách ảnh hưởng đến nhân loại về mặt chính trị và tôn giáo, và đẩy nhanh tiến trình tiến hóa như đã được ngành của Đức Văn Minh Đại Đế điều hành. Một vài nhóm này sẽ hoạt động trong giáo hội và nhóm khác thì trong hội tam điểm. Còn những nhóm khác thì làm việc kết hợp với việc thủ lãnh điểm đạo đồ của những tổ chức lớn. Khi xem xét vấn đề này, các bạn nên nhớ rằng theo thời gian toàn thế giới càng ngày càng mở mang trí tuệ nhiều hơn. Vì thế phạm vi hoạt động loại này ngày một tăng. Các nhóm khác hoàn toàn lo làm công việc có thể gọi là chuẩn bị cho cộng đồng sinh hoạt tương lai. L. Có những nhóm được gọi là nhóm hóa giải, được thành lập để giải quyết những vấn đề khó khăn phát sinh thuộc tôn giáo, chính trị, kinh tế và xã hội. Họ nghiên cứu những hiệu quả của tam thiền, của màu sắc và âm thanh. M. Còn có những nhóm chuyên lo việc hướng dục trẻ em, việc rèn luyện của từng cá nhân, việc hướng dẫn những đạo sinh trên đường dự bị về phát triển các khả năng cao. N. Sau này khi Đức Trưởng Giáo, tức là Đức Quý Giáng Lâm cùng các vị chân sư phụ tá Ngài, sẽ có vài nhóm rất nổi môn được chọn từ tất cả các nhóm kia. Trong đó các thành viên, có thành quả và trình độ cao sẽ được huấn luyện từ cách đệ tử và được điểm đạo lần thứ nhất. Sẽ có 7 nhóm như thế, hay 7 trung tâm được thành lập cho cuộc huấn luyện huyền môn đích thực. Chỉ những người nào có khả năng rung động thích hợp mới gia nhập các nhóm này. Hôm nay xem cách bấy nhiêu đã đủ, còn điểm thứ tư chúng ta hãy để đến ngày mai. Hôm nay cái bài này lá thở. Đọc vào, mọi người có nhớ được cái gì không? Sao cần tôi ôn lại không? Nếu mà một nhóm tụ tập lại với nhau để tham thiền thiền môn theo đúng cái tông của cái nhóm đó thì phải gần như là họ phải phù hợp với cái tông đó, ví dụ tông La, tông Mi gì đó, để phù hợp. Thì nếu mà tham thiền sẽ có một dòng thần lực mạnh mẽ hướng lên thánh nữ, đây là có nói rõ ràng, hướng lên thánh nữ cùng đúng dòng điệu thì phải có kết quả, nhiều kết quả lắm. Có thần lực để thấu đến người đệ tử ấy, chân sư lo cho cái nhóm này, để cho cái vị đó làm trung gian để kết hợp cái nhóm này với đại đoàn trưởng giáo, để cho các vị đưa xuống những giáo huấn. Rồi có thể liên kết cái nhóm đang sống ở dưới trần với một cái nhóm mà nhóm những người chân nhân ở trên, liên kết ba nhóm phàm nhân, chân nhân và đại đoàn trưởng giáo thành tam giác. Rồi có ảnh hưởng vào thể xác của cái nhóm ở dưới này, tăng cường sự rung động các thể tình cảm, đưa đến sự quân bình và kết hợp với thượng trí để làm ổn định hạ trí. Hấp dẫn sự chú ý của các vị thiên thần để có thể tiếp xúc với họ, sau này sẽ có chỗ cần dùng họ. Rồi tạo một lớp vỏ bảo vệ xung quanh nhóm, để cho các vị huấn sư tìm được con đường dễ dàng để mà giúp đỡ những người mà muốn được gặp các vị chân sư, trợ lực sư cuộc tiến hóa, để giúp cho Đức Thượng Đế, Đức Thái Thượng Thượng Đế đẩy nhanh cơ tiến hóa. Đó là những cái điều tốt của cái tham thiền mà cùng sướng lên thanh âm giữa một nhóm. Rồi bây giờ nói về những cái mục tiêu và những cái nhóm. Thì bây giờ kể ra những nhóm đó từ A cho tới N, chục nhóm. Thì nhóm có mục đích phát triển thể vía, để thanh lọc thể vía. Rồi có một nhóm thứ nhì là phát triển thể trí và tạo sự tiếp xúc với thượng trí. Rồi nhóm thứ ba là trị bệnh của sát thân. Rồi nhóm thứ bốn là chỉnh hợp khai thông thông thương giữa chân ngã phản ngã. Nhóm khác là chữa những chuyện ma ám và những người bị điên. Rồi nhóm khác là ghi nhận những dạng hình học được tạo nên, tức là những hình tư tưởng của những người mà đọc thánh ngữ xong là tạo ra những hình tư tưởng. Thì cái nhóm đó là cái nhóm nghiên cứu những sự phản ứng để mà nhìn thấy những cái thực thể nào bên ngoài được hấp dẫn đến cái nhóm. Thì cái nhóm này là phải có nhãn thông cho nên mới nhìn thấy được những hình tư tưởng. Nhóm khác là có công tác là giao tiếp với các thiên thần. Nhóm khác nữa là nghiên cứu các định luật của các cung. Rồi cái này là nhóm tinh thần cao này. Nghiên cứu màu sắc âm thanh và hiệu quả của những màu sắc âm thanh nơi mọi người. Nhóm đó rất là cao, gần được điểm đạo. Rồi kế đó là có một nhóm thì là làm việc trực thuộc vị thân sư, do ngài chọn những người nào làm việc với ngài. Nhóm khác nữa là thuộc trong ba cái cung chính để mà ảnh hưởng đến nhân loại về chính trị và tôn giáo. Thì họ sẽ để hoạt động trong hội tam điểm hay là trong những tổ chức lớn. Thì có rất nhiều phạm vi mới ngày một tăng để mà hướng dẫn xã hội. Rồi nhóm khác thì là để chuẩn bị cho tương lai, sinh hoạt tương lai. Còn một nhóm hóa giải những vấn đề khó khăn ở trên thế giới về chính trị, tôn giáo, kinh tế, xã hội. Nhóm khác là lo dưỡng của con nít. Rồi nhóm cuối cùng là những nhóm này là nhóm quan trọng nhất, là được chọn từ tất cả các nhóm kia, trình độ cao để huấn luyện từ cách đệ tử và được điểm đạo lần thứ nhất để mà phụ tá Đức Trưởng Giáo khi ngày giáng lâm. Ok, giờ ra có ý gì không?
Để có đến cho tôi để cho các bạn nắm thêm cái này để khai triển thêm không? Cái tài chuyện của người ta về cái hộp âm á, cái hộp âm là của con người giả với con người thật nha. Cái khác là con người giả, con người thật. Cái hộp âm tức là thầm nhân, hộp âm với cái chân nhân. Tôi muốn nói dùng cái chân nhân với thầm nhân là ở đây là nói về con người, chứ không phải nói về dạng vật. Thì dũng kỵ thì dọn dẹp thì nói cái ngã, tôi lúc đó giới lập trường của tôi nói vậy. Họ nói đến dùng cái ngã là nó áp dụng cả các loài mà nó là đất đá cây cỏ cầm thú thần linh và tất cả nó đó gọi là ngã. Sao là cái tiếng sao mà nó né nó là bao trùm nó đơn. Còn ở đây chúng tôi áp dụng cái này là để nó thực sự anh. Nói về con người của mình thì phải nói thành nhân, chứ không thể nói cái nhỏ. Có khi họ có nhiều người nhóm không biết cái nhỏ là cái gì hết á.
nhưng mà cái người này khác khá thì nó sẽ tham nhân cho họ biết. Tham nhân là cái người giả. Người chân nhân nó không cho chân nhân có nhiều người lại đó. Nó không dám dùng cái tài chân nhân, để chân nhân là làm bực kia. Nó là tiên thắng đó. Chân nhân là tiên thắng đó, chân nhân nghe nó cũng lạ đó không? Thay vì mình dừng chân phạm nhân là con người giả, chân nhân là cái con người thật của mình á, thì cái mục đích mà tạo ra anh đối với bà ở đây, có hôm nay mình học được thiền về cái thiền về thiền như này là mục đích để làm gì, là mục đích mình phải thực hiện cái việc họ nhất cái phạm nhân với chân nhân là cái họ ăn, cái họ ăn của phạm nhân. Cái họ ăn cái phạm nhân là cái con người giả nhưng của cái con người thật của mình. Thì ở đây đó, chúng tôi đã khám phá ngày nào xưa Đức Như Na đó là đã có tiết lộ cái điều này rồi, có đã tiết lộ trước khi mà bà đây biết nữa. Đức Như Na là đã tiết lộ cái điều này rồi, cái họ ăn mà con người giả mà họ mà với con người thật của mình á, thì cái họ ăn này á, nó là tự tiên họ liên giao liên kết giữa cái nhân duyên thể với là cái họ ăn này mà muốn tạo ra cái họ ăn này thì phải có sự liên hệ với cái nhân duyên thể là khô xa nó bó đi. Mà thường thường tôi nghe duyên thể cái thời Đức Ma ngày gọi cái nhân duyên thể này á, ngày không gọi nó là cái thượng trí, mà cũng không gọi là nên là cái nhân duyên thể thường, mà ngày luôn nó lại nó như là cái thiên ý. Một người mà tạo muốn tạo ra cái hộp âm cái thần nhân cho nên thì người này phải hổ biết cái tứ thể hạ của mình gồm có cái hạ trí, rồi cái thể nghĩa, cái thể pháp và cái thể pháp, bốn cái tính thể hạ này đó. Mà một người mà muốn tạo cái hộp âm này á, là mục đích là để làm cái gì, là để mà giúp cho nhân loại. Nếu mà nhiều người làm được cái điều này thì giúp cho nhân loại có thể so nữa là thấm nhập cái tư tưởng ha, cái con người giả của mình với cái con người thật à. Mà mọi người thì có cái ảo lực của người không đủ sức, mà phải cần thêm nhiều người. Thì ở đây chính ông Tào và bên đây đó, nó có thể thực hiện cái điều này là thực hiện về cái tâm giác thần lực đó. Nó sử dụng ba cái người có cái lực tạo ra cái hộp âm này nè, cái hộp âm mà họ biết cái thầm nhân với cái chân nhân này, có nghĩa là họ biết cái thầm nhân với cái thiên ý chứ ta hay là cái nhân duyên thể chứ ngoài không đó. Trước khi hai ngày không nói cái thượng trí, dường như cái thượng trí nó có một sự mâu thuẫn gì như anh đăng nữa, vừa có đưa ra ý kiến bởi vì cái thượng trí nó có một sự lực kết hợp chặt chẽ với cái nhân duyên và cái thượng giác thể. Khi nói thượng trí là phải nói bù đình mà tôi nói vậy anh đang có đồng ý không à?
Đó
anh nói thượng trí là phải nói bù đình mà thì lúc bây giờ nó mới gọi là thượng trí. Còn nói nhân duyên thể thì nó còn ở như có thể lại cùng nội thất, là nó ở cái cảnh thấp, cái cảnh gọi là ba ở trong cái thượng thiên, cái cõi thượng thiên của mình nó có ba cảnh. Nếu mà mình từ tính từ trên xuống dưới đó, cảnh một, cảnh hai, cảnh ba, thì cái cảnh ba này là cái cảnh của cái nhân duyên thể. Mà nè, mà sau này nhiều sách vở của ông Đi Tư hoặc Đại Nghi Như Lăng có đề cập đó, người ta thường lầm lộn cái thượng trí này với cái nhân duyên thể đó. Cái nhân duyên thể, cái mà gọi là nhân duyên thể thực sự nó không phải ở đây, mà nó là cái mô điên mà nó là cái trực giác trí, gọi là cái trực giác trí thì đúng hơn. Chính là cái thể này nó mới là có khả năng tích lũy tất cả những kinh nghiệm của cái thành nhân của mình đưa về, và mục đích là được tạo cái hội âm này, mục đích để giúp cho nhân loại cố gắng. Nếu người nào mà thật sự tu thiền thì người này phải tạo ra cái hộp âm thầm nhân hộp nhất cho nên, mà cái hộp nhất này là cái hộp nhất cái mà nó hồi xưa cái thứ hai này thường dùng nó là thiền ý thôi, và thiền ý mà thực sự cái từ chuyên ta của người Mỹ này nó lại là ma hát nữa. Bởi vì cái ma hát nó gồm tất cả những loại giảng giả nhà ở trong đó, cho nên chuyên hải cũng ở trong cái chuyên ý đó nữa, thấy không? Nó cái vấn đề này nó là cao siêu huyền bí ở chỗ này, là cái hộp âm và cái đường mục đích mà thâm học đưa ra thì chúng như bà ở đây hay Đức Đề Ca gợi ý cái điều này là chúng ta hãy cố gắng thực hiện cái việc hộp âm chân nhân với thầm nhân, rồi chân nhân họ viết cái chân thầm cái hộp âm nữa. Cái hộ ôm cho nên thành nơi này là giúp cho hàng triệu, hàng tỷ con người trên trái đất này thành lòng họ sống, họ sống gần với nhau, họ sống với cái tình thương, cái sự hiểu biết. Mà bây giờ có nhiều phong trào họ đã thực hiện được cái điều đó. Họ sống có sự hiểu biết và tình thương thì lúc bây giờ mình mới có thể thực hiện được cái hộ âm thầm nên hộ giúp cho chân nhân. Hay là đó tôi góp ý thêm, còn chân nhân mà họ giúp cái chân thần đó là cái hộp âm dành cho các vị thuộc hàng cho chân sinh tất lên, các bậc chân sinh tất lên mới có thể thực hiện được việc họ giúp mà thầm nhân chân nhân. Và cái cao siêu nhất, cái hộp âm cao siêu nhất mà sau này nhân loại cũng có thể tiến tới, đó là cái hộp âm chân thần hộ nhất với đức thượng đế bà ngon. Nghĩa là đó trên bên thiên chí lắm hồi đức như nay này có dẫn, đó là vấn đề đức chúa cha, đức chúa con mà ở trong lòng đức chúa cha, đó là cái hộp nhất cao suy nhất là chân nhân hộp nhất, chân thần hộp nhất của ba ngôi thần giới đấy, nghe không? Rồi các bậc nào có gì hết thảo nha thân nhẫn.
Tôi đang đi kiếm mấy cái cô do body với các thứ ở trên này, tại vì tiếng Việt thì không có phân biệt, thì bây giờ tôi đi sửa tìm tiếng Anh có nói sao.